Xin hạnh phúc như vậy tôi nghe một thời thế công đưa tại vì thiên tình xa của trường gia cấm cô độc trần hạnh xa về khi đêm trần mạng có một vị trời chung sáng cô thân hào quang chiếu chiếu tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự thành để thế công đưa đón rồi một tháng cung kính văn văn bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an tin ngài vì bí mật hoan nghị dạy chúng con để phúc lành cao thượng để công vì lời hỏi rồi gán gãi như vậy không thân vui kẻ thân đặng bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức ba phúc lành cao thượng ở chú sơ tên họ công lương trương đã làm chân chánh lương tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng tận nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng nhiều lần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp như thiên hạng nguyên cuộc hành thi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng ta đi tâm niệm hát tự chế không tay xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết tôn chính kiêm nhường khi tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy phải làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ba mình thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bích Tha Dạ Con Nguồn Đức Hạnh. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pathos mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: người ác khó lường như tên bắn trong đêm sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa anh Sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Giáo trình nghĩa vụ pháp hôm nay, người ác khó lường như tên bắn trong đêm, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đơn vị chư tôn đức, thân trọ tất cả quý Phật tử. Chú ý thì từ ngày vừa qua chúng ta nghe nhiều về thí dụ liên quan đến cung đến tên. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cũng thời một sự việc mà chúng ta có thể đem ra làm thí dụ cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa mà chúng ta sắp nghe để được giảng sư đề cập đến, đó là một mũi tên bắn đi thì rất nhanh. Nếu chúng ta để ý thì không để ý thì chúng ta không có thể thấy được cái lòng tên mũi đạn dễ dàng. Chẳng những vậy, mà mũi tên mà bắn trong đêm đen thì thực sự thứ thì rất là khó để mà thấy được. Thì ở đây chúng ta sẽ nghe Đại Đức Giảng Sư nói về một sự việc mà Đức Phật nghe dạy. Một vật khí càng cao khiết thì càng rõ ràng ở trong lời nói, trong ngôn ngữ, trong cuộc sống của mình. Kẻ ác thì càng bí hiểm, càng khó đoán, khó biết. Chúng ta hãy nghe bài học này qua lời đọc của Bi Dân. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh để đi chân sư để gây đến tài chúng pháp hại trong ngày hôm nay. Mời Bi Dân.
Nghĩa vụ pháp trong ngày 18 tháng 12 năm 2010. Người ác khó lường như tên bắn trong đêm. Người lành dù ở xa, sáng tỏ như núi tuyết. Người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. Pháp Cú 304. Cô gái đức hạnh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Triều Viên, liên quan đến Chula Subhadda, con gái ông Cấp Cô Độc. Thời còn niên thiếu, Cấp Cô Độc có một người bạn tên Út Già, cũng là con nhà trưởng giả. Họ cùng học chung một thầy và cùng hứa hẹn rằng sau này khi thành gia thất, cả hai sẽ gả con cho nhau để kết thêm tình thân ái. Và sau đó Cấp Cô Độc cùng Út Già đều trở thành trưởng giả tại thành phố của mình. Trong một chuyến buôn xa, trưởng giả Út Già đến thăm Xá Vệ với 500 cổ xe. Ông Cấp Cô Độc bèn kêu con gái cô Chula Subhadda đến dặn dò: "Này con, cha con, ông Út Già đến viếng nhà, con hãy săn sóc ông thật đầy đủ." "Thưa cha, vâng." Và khi ông Út Già đến, cô đích thân sửa soạn thức ăn với đầy đủ hương liệu, chuẩn bị phấn, kem, nước thơm, dầu sức, tất cả tiện nghi cho ông. Sau khi ông dùng bữa, cô chăm sóc phòng tắm một cách chu đáo, làm tròn phận sự của mình. Trưởng giả Út Già nhận thấy cô hoàn toàn nên hạ dạ lắm. Trong một buổi nói chuyện tương đắc, ông nhắc lại với Cấp Cô Độc lời hứa ngày xưa và xin cưới cô Chula cho con trai mình. Trưởng giả Út Già theo ngoại đạo nên ông Cấp Cô Độc đến hỏi ý kiến Phật. Thế Tôn biết Út Già có duyên chứng thánh quả nên khuyên ông nhận lời. Và Cấp Cô Độc sau khi bàn với vợ đã đồng ý với Út Già. rồi định ngày hôn lễ. Như trưởng giả Thái Nam Trái Giá khi gả cô Visakha, trưởng giả cấp cô độc cũng cho con thật nhiều của hồi môn. Ông cũng khuyên con 10 điều. Này con, khi sống trong nhà cha mẹ chồng, chớ đem lửa trong nhà ra ngoài, vân vân. Ông cũng cho 8 người theo đỡ đầu cô Trinh La. Nếu con gái ta có lỗi lầm gì với cha mẹ chồng, chắc ông hãy chỉ dạy nó. Ngày hôn lễ, ông cúng dường Phật và tăng chúng trọng thể, và để chứng tỏ những quả báo tốt đẹp của cô trong quá khứ, ông đưa cô về nhà chồng. Ông đưa cô về nhà chồng trong nghi lễ hết sức huy hoàng. Cô Trinh La đến thành của Úc già, gia đình chồng cùng tất cả thân quyến ra đón. Giống như Visakha, cô ngồi trên chiếc xe ngựa đi chào khắp thành trong vẻ lộng lẫy của một cô dâu. Cô nhận quà của mọi người và đáp lại tương xứng theo sở thích mỗi người, khiến cho tất cả thành phố ca ngợi vẻ đẹp và công hạnh của cô. Cha chồng cô thường mời các đạo sĩ lõa thể đến nhà trong các dịp lễ lớn. Dịp này các thầy ấy cũng có mặt. Cha chồng cô ra lệnh: hãy đến ra mắt và làm lễ tôn kính với các bậc thầy của ta. Nhưng cô Suthada không thể nhìn vào các đạo sĩ lõa thể. Cô từ chối không đến chào. Lần thứ hai, lần thứ ba cô cũng không đến chào. Ông cha chồng của cô nổi giận: hãy đuổi con bé ấy ra khỏi nhà. Cô trả lời: không thể trách tội con mà không có nguyên nhân. Cô mời các vị bảo hộ đến trình bày mọi việc và họ công nhận cô vô tội. Ông trưởng giả thuật chuyện này với vợ và bảo: con dâu ta từ chối không làm lễ các đạo sĩ vì nó cho rằng các thầy ấy khiếm nhã. Bà hỏi: tư cách của các thầy nó thế nào mà nó tôn kính đến vậy? Bà gọi con dâu đến hỏi. Con kính mời cô tiếp hành đọc phần tiếp theo.
Bà gọi con dâu đến hỏi: các thầy con khen ngợi tư cách họ ra sao, giới luật gì họ giữ, tu tập những hạnh nào? Để trả lời, cô Suthada ca tụng ân đức của Phật và các đệ tử Phật. Căn các thầy thanh tịnh, tâm các thầy thanh tịnh khi thầy đi, khi đứng cũng an định. Mắt thầy luôn nhìn xuống, liền ít khi nói năng, các sa môn thầy con, thân khẩu ý tịch lặng, như hạt ngọc không tì, trong lẫn ngoài đều sáng, phẩm hạnh luôn xứng đáng. Các thầy con như vậy, thế gian buồn khi mất, khi được thì vui mừng, các thầy con không thế. Được mất điều dĩnh dưng, tinh danh thế gian vui, hổ danh thế gian sầu, các thầy con không vậy. Vinh nhục tâm chẳng màng, thế gian mừng được khen, thế gian buồn bị chê, các thầy con không thế, điềm nhiên dù khen chê. Thế gian khóc cười theo, khổ vui trong cuộc sống, các thầy con thanh thản, vui khổ chẳng đậm lòng. Với các câu trả lời như thế, Suthada làm mẹ chồng hài lòng. Bà hỏi: chúng ta có thể gặp các thầy của con? Thưa được, tốt lắm, hãy sắp gặp để chúng ta được gặp. Suthada liền chuẩn bị nhiều phẩm vật cho Phật và chúng tăng. Cô leo lên lầu cao hướng về phía Thế Tôn, đảnh lễ năm góc sát đất, tưởng niệm ân đức Phật Đà, tôn kính Phật bằng hương thơm, hoa và nhang trầm. Cô tung lên hư không một bốc hoa lài và thốt lên: bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Ngài và Chư Tăng ngày mai đến nhà con, xin để cho Ngài biết rằng con đã cung thỉnh. Hoa lài bay qua hư không, kết lại thành tràng, dừng trước Phật khi Ngài đang giảng pháp cho chúng hội. Vào lúc ấy, trưởng giả cấp cô độc cũng thỉnh Phật đến nhà ngày mai. Phật trả lời: này trưởng giả, ta đã nhận lời mời của người khác, nhưng đâu có ai đến trước con, Ngài đã nhận lời ai? Trinh La Suthada mời ta. Con gái ở cách xa đây hơn 120 dặm, làm sao mời được? Đúng thế, nhưng người lành dù ở xa vẫn hiện rõ như ở gần. Ngài nói kệ: người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người ác dầu ở gần như tên bắn đêm đen. Vua trời đế thích biết Đức Phật nhận lời thỉnh của Suphatta, ra lệnh cho thần biết khóa căm má, hãy phá hiện 500 ngôi tháp, ngày mai đưa Phật và chúng tăng đến thành của Út Già. Ngày hôm sau, Đức Phật căm má biến đủ 500 ngôi tháp và đứng đợi ở cổng kỳ viên. Đức Phật đem theo 500 vị A-la-hán và ngài cùng chúng tăng ngồi vào tháp, bay đến thành Út Già. Trưởng gia Út Già cùng gia quyến theo sự chỉ dẫn của Suphatta đứng đợi ở con đường Phật sẽ đến. Ông thấy Đức Phật và chúng tăng đi đến trong vẻ trang nghiêm siêu phàm, lòng tràn đầy hoan hỷ. Ông tỏ lòng cung kính rất mực, rước Phật và chúng tăng vào nhà, tung hương, trải hoa, cúng dường long trọng. Thỉnh Phật ở lại 7 hôm, Phật thuyết pháp và sau đó trưởng gia Út Già cùng 84.000 người đều đắc pháp nhãn, đặc biệt là ban ân cho Suphatta, Phật chỉ định tôn giả A Nậu Lâu Đà ở lại. Từ đó, dân thành Út Già trở nên thần thành, giàu tâm đạo, tích truyện cấp cứu, tu viện, viên chiếu dịch. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đăng Hiền Niệm trong rung. Và kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị báo viết cho quý vị nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay được học với cái tựa đề là Người Ác Khó Lường Được Tên Bắn Trong Đêm. Này được trích ra từ cái câu chuyện pháp cú số 304. Thì duyên sự thì được biết là được kể đến cái câu chuyện khi mà Đức Thế Tôn này ở tại Chùa Kỳ Viên, đề cập đến cái một người con gái của ông trưởng gia Cấp Cô Đạt. Nàng này có tên là Chư Lát Suphatta. Chứ chúng ta biết là ông trưởng gia Cấp Cô Đạt có, theo trong kinh pháp cú ghi lại là ông có 3 người con: Maha Suphatta, Chula Suphatta và Sumana Devi, là 3 người con gái. Thì nàng Suphatta, Chula Suphatta được xem như là người con thứ hai, người con thứ hai. Và vì vậy đó thì cô này đó thì theo cái câu chuyện được ghi rõ, được ghi lại là ông trưởng giả Cấp Cô Đọc đã một thời khi còn thiếu thời đó là đã từng đi học chung với ông trưởng giả Út Giá. Út Giá này là những người bạn chung, sau lớn lên mỗi người đi lập nghiệp một nơi, và ông trưởng giả Út Giá sau này trở thành một cái vị trưởng giả ở thành Út Giá, còn trưởng giả Cấp Cô Đọc thì lại là một cái trưởng giả ở thành Savatthi. Thì như vậy thì hai người cũng đã có hứa với nhau, nếu mà sau này hai bên có con thì sau này lớn lên thì sẽ kết làm thông gia với nhau. Và bởi vậy thì nhưng một lần nọ thì ông trưởng giả Út Cá khi mà cùng với lại một đoàn xe buôn của mình, 500 cổ xe đến thành Savatthi, nơi mà ông trưởng giả Cấp Cô Đọc để mà buôn bán. Thì bây giờ thì ông trưởng giả Cấp Cô Đọc kêu con gái ra và chỉ ông trưởng giả Út Giá ở đây là thân phụ của con. Thì câu chuyện được kể như vậy thì chàng nàng Chư Lát Suphatta đó, đó là nàng rất là một mực cung kính đối với người cha này và phục vụ cho người cha này rất chưa, người ông trưởng giả Út Giá rất là chu đáo. Sau một thời gian thì trưởng giả Út Giá hai người đã cùng với ông Cấp Cô Đọc đã làm lễ kết hôn cho cô tỷ thượng đọc. Thì ngày cưới thì có lẽ là tổ chức rất là long trọng, nhưng mà sau một thời gian trở về nhà rồi thì một hôm ông trưởng giả Út Giá, do là những cái người theo đạo lõ thể, tức là những cái theo những vị du sĩ lõ thể, cho nên là mời các vị du sĩ đó đến nhà, rồi bảo người con gái, bảo người con gái, con dâu của mình ra để mà đảnh lễ những cái vị du sĩ lõ thể đó. Nhưng mà nàng thì không muốn, mà không có đảnh lễ. Và người cha chồng, tức là ông trưởng giả Út Giá, rất là tức giận và đuổi nàng đi. Nàng lúc đó thì nàng mới bảo là những cái người trưởng lão, những cái vị bô lão đó, những cái người có uy tín đi theo nàng, để mà nàng trình bày lý lẽ. Vì mà nàng thấy rằng không xét, nàng xét thấy rằng trong cái việc này không có lỗi gì. Và cuối cùng thì những cái vị bô lão này cũng xét thấy rằng nàng không có lỗi. Và như vậy thì ông trưởng giả Út Giá cũng ưng thuận, cũng đành chịu là không có đuổi cô nữa. Rồi lý do tại sao mà sau khi hai ông bà Út Giá nói chuyện rằng lý do làm sao mà con dâu của mình không đảnh lễ những cái bậc không đảnh lễ những cái người du sĩ đó, những cái chuyên vị lõ thể đó, thì được biết là nàng không đảnh lễ với lý do là như vậy, thì bà trưởng giả Út Giá cũng kêu người con dâu, tức là nàng Chula Xuất Phát Đa, lại hỏi lý do tại sao. Thì nàng mới nói lên là những cái người mà thầy của nàng, những cái bậc sa môn của nàng đó, là những cái bậc là hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh vắng lặng, có những cái quay nghi tế hạnh chỉnh đề, và căn được phòng hộ, các căn được phòng hộ, và lời nói cũng hợp thời, và các ngài cũng tinh thông giáo điển. Đó là những cái toàn bộ những cái bài kệ, những cái câu trả lời của cô Chula Xuất Phát Đa này trả lời cho người mẹ chồng của mình biết. Ở cuối cùng thì bà cũng rất là hoan hỷ, và nhân đó thì đức cô cũng đảnh lễ từ ở nơi xa, từ ở nơi nơi nhà của cô. Cô tung lên những cái đó qua, những cái đó qua để cúng dường Đức Phật, và cô đảnh lễ với cái tâm nguyện cầu là cô xin thỉnh Đức Phật. Thì nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài cũng với cái tha tâm thông, và ngài cũng biết được cái điều mà từ ở nơi cái khởi cái lòng tịnh tính của nàng Chula Xuất Phát Đa này, và được biết được, tức là Đức Phật ngài cũng biết được cái duyên lành Đức Phật sẽ tế độ được tượng hai ông bà trưởng giả Út Giá này. Cho nên là Đức Phật ngài hứa là ngài sẽ đến nhà của trưởng giả Út Giá để mà cai tăng. Thì sau đó thì vua ông Cấp Cô Độc cũng đến thỉnh Đức Phật cai tăng, thì Đức Phật ngài nói ngài đã hứa với lại một người khác, mà nàng đó, người đó không ai khác, đó chính là nàng Xuất Phát Đa, Chula Xuất Phát Đa, là con gái của ông Cấp Cô Độc. Thì cái câu chuyện này đọc để cho chúng ta thấy rằng một cái điều đó là tương tự như vậy. Khi mà Đức Phật ngài giảng rằng cái người lành dù ở xa đi nữa thì sáng tỏ như lý tiết, mà cái người ở ác ở gần đi nữa, người ác dầu ở gần đi nữa thì giống như là bắn cung ở trong đêm đen như vậy, không thể biết sẽ trôi về đâu, không biết nó sẽ bay về đâu. Đó là như vậy. Thì chúng ta thấy một điều là cái điều gì cũng vậy, khi mà nói rằng một cái người phụ nữ đoan chánh như là nàng Chula Xuất Phát Đa ở đây, là một cái người được kể đến như là một cái người có đầy đủ tướng đức công dân ngôn hạnh đầy đủ, tức là về dung mạo, về giỏi giắng, siêng năng, hay là về ngôn từ, lời nói, hay là những cái hạnh kiểm của nàng thì rất là tốt. Và do vậy thì nàng thì được mọi người đã được mọi người ở trong thành Út Giá, trong thành Út Giá hay hoặc là ở thành Sa Bát Ni cũng đều quý mến cái cô. Và chúng ta được biết đó là nàng Xuất Phát Đa sau này nàng cũng chứng quả Tu Đà Vờn, bởi vì ba người con gái của trưởng giả Cấp Cô Đọa thật là đều chứng quả hết. chỉ có cái nàng cuối cùng là nàng Sumana Devi đó, thì được biết là nàng chứng tới nhị quả, những cái chứng tới nhị quả, và do vậy đó thì còn hai cái nàng Chula Maha Supada và Chula Supada đó, thì hai cái người này là sau này đều chứng quả Tu Đà Hoàn hết. Thì một điều là để đây chúng ta thấy rằng khi mà mình nói rằng cái người hiền thiện, và cái người hiền thiện, cái người thiện ở đây á, thì phải nói rằng là vì sao được gọi là cái hiền thiện? Cái người hiền thiện á, là trước nhất là cái người đó phải là đoan trang chánh trực, chánh trực. Bởi đoan trang ở đây thì chúng ta hiểu là cái người mà phải nói rằng một trong những cái điều mà có cái lòng, tức là mình có cái sự có, tức nhất là cái người đó phải có cái lòng tin nè, có lòng tin ở nơi cái chân chánh, lòng tin ở nơi Tam Bảo. Cái người đó nó vừa là có lòng tin ở trong Tam Bảo, đối với Tam Bảo, người đó cũng phải có lòng tin đối với cái nghiệp báo, thiện nghiệp của mình làm, ác nghiệp của mình làm, người đó có lòng tin tuyệt đối vào những điều như vậy. Và đặc biệt là đối với người hiện thiện á, thì người đó phải có lòng tàm lòng quý. Do có lòng tàm lòng quý á, cho nên họ biết tránh xa với cái điều tội lỗi hay cái điều xấu xa, hay họ biết hổ thẹn hay là ghê sợ với những điều xấu họ đã làm, hay hoặc là họ biết ghê sợ xấu, cho nên họ phải tránh xa những điều đó. Như vậy thì cái người hiền thiện ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà nói là một người thanh tịnh thì nó phải nói rằng có hai cái ý. Thứ nhất là nói đến một cái người phàm phu. Một người phàm phu á, thì cái sự thanh tịnh đó đó là nhờ vào một cái phương tiện gì đó, tức là nhờ vào một cái phương tiện. Cái phương tiện đó đó có thể là do họ tu tập bằng giới. Giới tức là họ sẽ ngăn chặn những cái việc làm sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, hay gọi là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, hoặc nói lời vô ích, hoặc là ý không có tham ác, sân ác, hoặc là tà kiến ác. Như vậy thì với cái một người mà sự thanh tịnh ở đây, mà cái người thanh tịnh được gọi là cái người thanh tịnh mà trên người phàm phu thanh tịnh á, là ở đây có được cái thân khẩu ý được tốt đẹp, thân khẩu ý được tốt đẹp, và đó là cũng nhờ vào cái nhờ, tức là người đó thanh tịnh phải nhờ một cái pháp gì đó, pháp đó được xem như là cái phương tiện để giúp cho người đó thanh tịnh, chính là nhờ giới, chính là nhờ giới. Cho nên là nói một người phàm phu là nhờ ở nơi cái phương tiện giới, tức là nhờ nơi giới mà người đó được thanh tịnh. Vì giới là làm cho cái người đó được thanh tịnh thân khẩu để ý luôn. Và phải nói là cái nữa là đối với một cái người phàm phu thanh tịnh là nhờ vào cái sự tu tập về các thiện pháp khác. Ngoài giới ra thì còn có các thiện pháp khác. Bởi vì cái thiện pháp bố thí, hay là thiện pháp cung kính, hay là thiện pháp tham thiền, nói chung là vân vân, là những cái thiện pháp đó nó giúp cho cái người đó sẽ được thanh tịnh lần lần. Ví dụ giúp bỏ cái tâm bổn sẻn bố thí thì phải bố thí, giúp bỏ những cái phiền trái ở trong tâm thì phải tham thiền, để giúp bỏ được những cái tâm ngạo mạn cống cao thì phải cung kính phục vụ. Để được mở mang trí tuệ thì phải học hỏi, phải năng thường xuyên nghe pháp, học pháp. Đó là những cái thiện pháp mà đối với một người phàm phu mà gọi là mình được thanh tịnh, chính là nhờ có cái điều kiện là nhờ mình biết thực hành những cái thiện pháp đó. Cho nên cái thanh tịnh thứ nhất ở đây được chỉ cho một người thanh tịnh là chỉ cho một cái người phàm phu, tức là thanh tịnh phải nhờ có một cái điều kiện gì đó, cái pháp gì đó để nâng đỡ giúp cho cái người đó được thanh tịnh. Còn hoặc là đối với một cái bậc thánh hữu học á, thì thanh tịnh cũng phải có điều kiện, và thanh tịnh phải có điều kiện. Thanh tịnh có điều kiện đối với bậc thánh hữu học á, chính là ở nơi cái trí tuệ, chính là ở nơi cái trí tuệ của một bậc, ví dụ như là bậc sơ đạo, bậc sơ nhị đạo,
hoặc là bậc tam đạo, là tam đạo hay là những cái tam đạo không khởi lên đề não lậu hoặc tương xứng. Ví dụ như là đối với bậc Tu Đà Vườn á, thì đoạn từ những cái ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và đối với bậc Tu Đà Hàm á, thì làm cho cái dục ái đó sân, dục ái và sân nó có thể tiêu giảm đi, nó làm nhẹ đi, hay hoặc là tiêu bớt đi những cái phiền não khô đó. Và đối với bậc tam quả thì đoạn triệt được dục ái và sân đi. Như vậy thì nhờ cái tâm đạo sanh khởi lên lúc nào thì thoát trừ từ phiền não lậu hoặc ở lúc đó, ngay lúc đó, gọi là đến để mà thấy. Và đó là cái mà chứng nghiệm của một bậc thánh. Và đối với bậc nhị quả, tam quả hay là sơ quả thì những cái bậc đó được xem như là thanh tịnh nhờ có điều kiện, hay là một người phàm phu thanh tịnh cũng nhờ có điều kiện. Tức là tập muốn như nói là bậc thánh hữu học thì thích để thoát trừ những cái phiền não, còn nếu nó là một người phàm phu thì thanh tịnh nhờ cái thiện pháp nâng đỡ. Như vậy thì cả hai cái người thanh tịnh ở đây, cả hai cái người thanh tịnh ở đây được chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái người lành, cái người lành. Như vậy thì nếu nói là cái bậc mà vô học á, thì cái bậc thanh tịnh này, cái bậc vô học á, là thanh tịnh á, là không phải là thanh tịnh á, là không phải là do có điều kiện, mà là thanh tịnh với cái thấm kiến sanh khởi trở lên đoạn diệt hết tất cả các phiền não, tức là năm cái thượng, năm cái hạ phần kiết sử sau cùng, thì bậc đó được gọi là đoạn tận những cái cấu quế. Như vậy là thanh tịnh ở đây là thanh tịnh của một bậc không có điều kiện, tức là thanh tịnh không do điều kiện. Như vậy thì chúng ta thấy một người hiền thiện đó, giàu ở xa, như thấy trường hợp là chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh xuất hiện ở đời, các ngài không có không phải là như đối với một người đối với một bậc thánh hữu học á, thì cái việc đó còn bổ túc ba la mật, hay là đối với một người phàm phu á, thì thực hiện những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp cũng có nghĩa là mình làm trọn vẹn cái pháp độ ba la mật cho chính mình. Đối với một người phàm phu là như vậy, hay là đối với một bậc thánh hữu học cũng vậy, cũng có nghĩa là trong nhiều đời nhiều kiếp thực hành các thiện pháp để nhằm bổ túc cái pháp độ ba la mật mình được viên mãn, được viên mãn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một điều rằng với một cái bậc thánh hữu học đó thì cũng hay là bậc thánh vô học á, thì cũng phải trải qua cái thời gian, trải qua cái thời gian như vậy. Mà các ngài á, thì chúng ta biết rằng đối với cái bậc thánh người, một người phàm phu hay là một bậc thánh hữu học đó, thì nhờ bổ túc ba la mật mới được tròn đủ, và mọi cái thiện pháp đều là tập trung cho cái dõng dạng cho một điều là để nhằm cái pháp độ ba la mật mình được viên mãn, được đầy đủ. Như vậy thì mới có thể đi đến cái quả vị vô lậu giải thoát, tức là quả vị A La Hán. Như vậy thì đối với một bậc mà vô lậu là một bậc A La Hán, hay là ở đây chỉ cho một bậc A La Hán sinh văn, hay là một bậc A La Hán toàn giác chẳng hạn, thì ở đây đó, đối với các ngài đó, không phải là cái việc mà thực hiện pháp độ ba la mật nữa, không phải là các ngài không phải là thuyết pháp để vun bồi cái pháp độ ba la mật. Các ngài làm những cái việc thiện khác, và chúng ta biết rằng tha từ đàm, tức là khởi các cái công việc thực hiện bằng những cái tâm tố, tức là cái tâm gọi là tâm duy tác, tâm mà thể hiện của một bậc hoàn toàn giải thoát. Tức là nó không còn cái thực hiện đó, nó không còn sự cấu quế của nó không còn sự cấu quế của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu ở trong đó. Tức là nó không còn vướng dắt ở trong những cái phiền não nữa, cho nên mà mỗi hành vi này nó không nhằm hướng đến cái sinh hữu ở trong tương lai. Và vì vậy đó cho nên là cái bậc mà A La Hán thì các ngài thực hiện những cái thiện nghiệp đó đó, nó không phải là để nhằm bổ túc ba la mật, mà là đạt công việc, chỉ là làm những công việc như vậy thôi. Tức là có những lúc chúng ta thấy rằng là Ngài Xá Lợi Phất có khi thì Ngài cũng đi bát thực về cho các vị tỳ kheo dùng, rồi có khi thì Ngài cũng cho cái chúng ta biết rằng là Ngài cũng cho những cái loại mà kém may mắn nó dùng những cái vỏ loại vật thực đó, những cái việc làm đó đó, hoặc là Đức Ngài Xá Lợi Phất có khi thì Ngài cũng thuyết pháp độ đời, tức là thuyết pháp tế độ hàng tứ chúng chẳng hạn như vậy. Hoặc là khi chúng ta thấy rằng Đức Phật đó thì Ngài có những cái công việc mà hàng ngày Ngài thường làm, mà trong kinh gọi là Bức Thất Thiết Xá, tức là Phật sự đó. Tức là mỗi buổi sáng thì Đức Phật Ngài lại dùng thiên nhãn quán trên cái thế gian này đó, trong cái tam giới này, thế gian này đó, có ai nên tế độ hay không nên tế độ. Thì nếu mà chúng sanh nào lên tế độ thì Ngài xuất hiện, Ngài có mặt ở nơi đó để tế độ. Và trưa lại thì Đức Phật Ngài lại đi xuất thực, đi xuất thực ở một nơi nào đó để quá duy đối với chúng sanh. Và chiều lại thì Đức Phật Ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ nghe. Tối lại thì Đức Phật Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo. Và trưa lại thì Đức Thế Tôn Ngài lại thuyết pháp cho các vị sư ở các cõi trời có thể đến mà nghe được. Thì đó là những việc làm mà chúng ta thấy là hàng ngày Đức Phật thường có 5 cái việc làm như vậy. Mà những việc làm đó không nhằm để bổ túc ba la mật, mà chỉ về những việc làm để nhằm lợi ích cho đời thôi. Lợi ích cho đời mà chư Phật thường làm như vậy. Cho nên là cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến một bậc thanh tịnh á, thì Đức Phật Ngài đã làm những điều đó không phải là để cho thế gian ca tụng, mà không phải là phải có tiền hô hậu ủng, không phải là có ca ngợi lên, không phải là kêu gọi người này, bắt buộc người này để ca tụng, không phải người này hoặc người chưa ca tụng. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái hồng danh của Đức Phật là 10 hồng danh Ý Chí Bí Sơ Phát Cá Qua A La Hăng Sâm Ma Sâm Bích Thô đó, Ứng Cung Minh Hành Túc Thiện Thề Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thì những cái 10 hồng danh đó là nhằm là thế gian ca tụng nhà. Cho nên là những cái gì mà Ngài thành đạt được, Ngài thành tựu được đó, không phải là do Ngài phải kêu gọi hay là bắt buộc người này, bắt buộc người kia để ca tụng Ngài, mà thế gian thấy Ngài thành tựu được những điều đó, lợi lạc những điều đó, và vì vậy thế gian ca tụng Ngài. Cho nên là những việc làm, mặc dù là đối với các bậc thánh á, chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng vậy, mà các bậc thánh cũng vậy, không phải là các Ngài làm để mong cho thế gian ca tụng hay là mong cho thế gian nhớ đến mình. Nhưng mà những cái việc làm mà thể hiện qua, bởi vì đối với cái việc làm của một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô lậu, là bậc thánh A-la-hán, thì ở đó nó không còn cái tập diễn của phiền não, cái động, cái gốc rễ, nguồn cội gốc rễ mà để sinh ra phiền não, thì các Ngài đã đoạn tận hết rồi. Cho nên là việc làm nó cái việc làm của các Ngài nó không có tiềm ẩn, nó không có cái tiềm ẩn cái phiền não lậu hoặc, không có phiền não, không có tiềm ẩn của cái pháp bất thiện ở trong đó, mà thế gian thường ca tụng các Ngài là như vậy. Cho nên là gọi là người xưa họ có nói cái câu rằng là hữu xạ tự nhiên hương, tức là hữu xạ tự nhiên hương, tức là cái mùi hương nó là bản chất là như vậy. Cho nên là không cần phải đi gieo rắc khắp nơi, không phải đi tung rải khắp nơi, mà cái mùi hương nó mới có thể lan tỏa được. Cái mùi hương đó tự động nó sẽ bay. Chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Cú có nói cái câu rằng Đức Phật có dạy rằng mùi hương các thứ danh qua tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người, hương người đức hạnh thanh tươi xông lên bát ngát khắp dời thiên cung. Như vậy thì cái mùi hương của các loại qua tuy là nó có tiếng nhưng nó cũng không thể bay ngược chiều gió được. Chỉ có cái mùi hương của đức, của những người có đức hạnh, những người có giới hạnh, thì nó mới thật sự là nó bay tỏ khắp mưu phương, nó bay tỏ lên các cả cõi trời. Như vậy thì đó chính là chỉ cho cái mùi hương đức hạnh của một bậc hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì với một người lành ở đây, chúng ta thấy rằng dù người ấy ở xa, dù là ở xa, chúng ta thấy rằng là chúng ta sanh sau Đức Phật cách hơn khoảng 25-26 thế kỷ. Nhưng mà chúng ta thấy có một điều là an ủi cho chúng ta là chúng ta có một cái điểm gần, là dù chúng ta xa với nhau về mặt không gian, chúng ta xa với nhau đối với Đức Phật về mặt thời gian, nhưng mà chúng ta có một cái điểm gần là vì chúng ta thấy rằng chúng ta đã gặp được Phật pháp, chúng ta đã nghe được lời Phật pháp, lời Phật, những Phật ngôn, chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có suy tư, chúng ta có tu tập ở trong những cái lời Phật ngôn đó. Như chúng ta biết rằng khi mà xuất gia theo Đức Phật đó, thì nghĩ mình sẽ là người mà được cái diễm túc, sẽ được ngắm nghía chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng biết được cái ý của tôn giả Quát Khả Lý. Đức Phật ngài gửi rằng không phải là chỉ có đi theo mà nhìn ngắm nhìn cái sắc thân của Như Lai mà người đó sẽ có được cái lợi ích. Đức Phật ngài nói rằng nếu mà người mà thấy được pháp á, và người nào thấy được pháp thì đó quả thật người đó thấy được Như Lai. Vô tham ăn bát sa tí, so tham ăn bát sa tí, đó là người mà thấy được pháp thì người đó sẽ thấy được Như Lai. Ngược lại, cái người thấy Như Lai đồng có nghĩa là người ấy sẽ thấy pháp. Như vậy thì cái thấy ở đây đó là một cái điều bằng cái sự tu tập của mọi người. Và chúng ta thấy một điều là dù chúng ta có ở xa Đức Phật về mặt không gian hay thời gian, nhưng mà chúng ta thấy có một cái điều an ủi là chúng ta có một cái điểm gần, là vì ở trong cái Phật pháp chúng ta thường xuyên suy gẫm lời dạy của Đức Phật, và ít nhiều, xin thưa quý vị là ít nhiều, trong đời sống tu học của chúng ta đã có thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên rằng chúng ta sẽ được cái sự lợi ích ít nhiều ở trong đó, chứ không phải là không có. Đức Phật này đã nói rằng đệ tử của Như Lai á, dù có dễ duyên còn đỡ hơn là ngoại đạo tinh tấn. Chúng tôi nói điều này không có nghĩa là mình phải dễ duyên, nhưng mà nếu như mà mình có dễ duyên thì vẫn đỡ hơn là ngoại đạo tinh tấn. Bởi vì sao? Trong cái chuyên kiến của mình hiểu một cách đúng đắn, con đường mình đã thấy rõ, hướng định hướng của mình đã thấy rõ, và do đó mình có đi bằng cái phương tiện gì, dù cho thậm chí đi xe, đi máy bay, đi bộ, và thậm chí là đi không nổi mà lép lép đi nữa, thì cũng sẽ có ngày đi đến cái mục đích, cái mục tiêu mà chúng ta được đặt ra, do chúng ta đã lập trường chi chiến đúng đắn. Mà trong cái trong kinh Mangala Sutang, xin lỗi quý vị, ở trong kinh Thập Thượng, ngài Xá Lợi Phất ngài có nói rằng một người có một lập trường chân chánh, lập trường ở chân chánh ở trong đó là có ý muốn được điều thiện, tức là ước muốn thực hiện được điều thiện. Thứ hai nữa là người đó xác định được cái lập trường của mình để rồi mình thực hiện những điều đó. Cho nên ở đây khi mà mình nói rằng một người mà ở gần người lành ở đây là chỉ cho cái bậc mà đang làm cho mình thanh tịnh, hay là những bậc đã hoàn toàn thanh tịnh như chúng tôi đã nói khi nãy. Và cái người đó dù là ở gần, khi mà chúng ta ở xa thì nó rạng tỏ khắp muôn nơi, danh tiếng tự động, không phải là cần quảng bá, không phải cần marketing, tức là quảng cáo ở đầu này, quảng cáo ở đầu kia, mà tự động thì hả, mà một người sống tốt, một người mà có giới hạnh, một người sống tốt dù là ở thâm sơn cùng cốc thì mọi người cũng đều biết đến. Cũng như là Đức Phật như vậy, khi mà chư vị thánh là các ngài xuất hiện ở đời đó, thì các ngài đâu phải là tung hô hay là quảng bá, mà tự động thế gian ca tụng. Trong đó có nhân loại, có chư thiên, có loài người, có nhiều nhiều hội chúng để biết về các ngài. Đó là những cái điều mà một người mà làm điều thiện á, thì giống như lên trên đỉnh núi. Cái người mà lên trên đỉnh núi thì chúng ta sẽ thấy rằng người mà thực hiện được điều thiện, một điều thiện, thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được một cái điều thiện thứ hai. Cũng như là ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này có nói rằng là, ngài có dạy rằng là xa lắm giữa bờ bên này và bờ bên kia của đại dương. Cũng như vậy, Đức Phật này nói xa lắm giữa thiện pháp và ác pháp. Với một người mà thực hiện được cái thiện pháp, thực hành được thiện pháp, thì người đó khó bao giờ thực hành cái ác pháp. Nhưng mà với một cái người mà thực hành ác pháp rồi, thì đối với họ thực hiện cái thiện pháp rất khó. Ví dụ, chúng ta thấy rằng là một người mà thực hiện những điều thiện thì ít ra trong tâm của mình vẫn có cái niềm tin ở nơi nhân quả. Ít ra trong tâm của mình có niềm tin ở nơi nhân quả, tức là mình biết là mình gieo cái ngây ngác từ lời nói, từ việc làm thì chắc chắn sẽ bị quả khổ. Không quả khổ trong đời này thì cũng là quả khổ ở trong tương lai. Dù là hiện báo nghiệp không trổ thì cũng là sanh báo nghiệp ở trong tương lai, hoặc là hậu báo nghiệp ở trong một kiếp nào đó, chứ không phải là không có. Cho nên là chúng ta phải có cái niềm tin ở đó. Cái người mà làm điều thiện thì họ chắc chắn phải có niềm tin. Và khi mà họ làm được điều thiện thì họ rất sợ những điều mãi mai nào đó trong cái nhỏ đường tơ kẻ tóc đó đã khởi lên cái ý nghiệp bất thiện, thì nó cũng được xem như là ý nghiệp bất thiện. Cho nên là ý nghiệp đó, nó có thể dẫn cho cái hành động. Ở đây là hành động ý nghiệp khởi bất thiện thì nó sẽ khởi lên cái hành động bất thiện, lời nói bất thiện. Giống như là cái người, một cái người, một cái tỉnh Hà Hiền Chí ở phương Tây, họ có nói rằng là đúng là gieo cái thói quen nó trở thành cái tính cách của mình, gieo cái suy tư, cái suy nghĩ bất thiện đầu tiên nó tạo nên cái tính cách của mình. Và vì vậy đó cũng chính là nói lên cái nghiệp của mình, tức là mình suy nghĩ đến những cái nghiệp xấu, điều xấu thì chắc chắn mình sẽ tạo nên cái nghiệp xấu. Đó là như vậy. Và cái điều mà chúng ta thấy ở đây, với một người mà lên làm được cái điều thiện thì khó bao giờ họ làm điều ác, bởi vì họ tin ở nơi nhân quả thiện ác. Nhưng mà họ đã làm thiện nghiệp thì chắc chắn cho quả vui, mà ác nghiệp thì cho quả khổ. Cho nên là họ không làm, không làm. Ngược lại, với một người mà làm ác nghiệp, họ có những người họ nói chúng tôi như vậy: đời sống của chúng tôi, đời sống của con, của tôi đó, nó có thể lầm lạc như vậy rồi, bây giờ không thể nào đi lại được nữa, tức là không thể quay đầu được nữa, nó lầm lạc như vậy rồi. Hoặc là họ đổi thừa là với lý do hoàn cảnh, hoàn cảnh đưa đẩy con như thế này, tôi như thế này, để rồi tôi không thể làm được những điều gì. Có những người họ nói rằng tôi làm cái nghề như vậy, ví dụ như là họ nói là họ làm cái nghề mà cắt cổ gà đó. Họ cắt cổ gà, bảo họ là nên mình biết là mình nên biết là họ giảm bớt cái xương, họ nên giảm bớt, là họ nói không, họ không làm được, bởi vì cuộc sống đã đưa đẩy họ như vậy, họ không thể không làm được những điều đó. Không thể nào mà không làm, tức là họ không bao giờ mà không giết gà mà họ tồn tại được, ví dụ như vậy. Thì những cái suy nghĩ của mình đó, nó đã làm cho cái sự ràng buộc của mình. Và với một người ác thì khó bao giờ làm điều thiện. Nó là như vậy. Bởi vậy cho nên là cái người mà làm điều thiện đó thì chính là giống như là mình lên trên đỉnh núi, để rồi lên trên đỉnh núi đó. Tức là một cái người mà có được một điều thiện thứ nhất thì sẽ dễ dàng thực hiện cái điều thiện thứ hai. Giống như chúng ta thấy là bây giờ là chúng ta thấy rằng là mình đã quen bố thí rồi, bây giờ là lần bố thí thứ hai mình cũng không khó khăn gì hết. Và cũng như vậy, khi mà mình ngồi tọa thiền, khi mà mình tọa thiền như vậy thì cái tâm của mình nó định vắng lặng trong một khoảng thời gian 10-15 phút gì đi nữa, thì mình sẽ có thêm một thời gian ngắn nữa ở trong thời gian, trong cái khoảng thời gian tu tập đó, mình có một thời gian kéo dài cái thời gian tĩnh tâm của mình thêm một chút nữa thì cũng không khó. Đó là như vậy. Nhưng mà làm sao để, cái khó nhất là làm sao là điều tâm từ cái buổi ban đầu, bởi cái vọng tâm của tâm á, cái vọng tâm của mình nó rất là vọng. Và do cái vọng như vậy đó, và vì vậy cho nên là tâm của mình nó luôn luôn chao đảo. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng với một người mà làm điều thiện thì nó sẽ lần lượt giúp cho chúng ta, trợ cho chúng ta sẽ thực hiện được những cái điều thiện, và giống như là lên trên núi như vậy. Và với một cái người mà làm điều ác á, thì chúng ta đặt một cái trường hợp lại với một người mà làm điều ác ở đây. Đó, cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng một người mà làm điều ác á, thì thật sự ra đó là quý vị biết rằng khi mà một cái người mà làm điều ác á, thì thật sự ra đấy, cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài đưa ra ở đây là cái mũi tên, mũi tên nó sẽ bắn trong đi, nó không biết nó sẽ trôi chảy về đâu, tức là nó không biết nó sẽ bay về hướng nào. Vì chân biên đen như vậy thì không biết là miếng kem sẽ rơi vào cái điểm nào. Nó rất là mênh mông và chúng ta không thể xác định được ở đây. Ở đây cũng có nghĩa nói rằng cái hành động ác đó, nó sẽ dắt dẫn chúng ta ở đến cõi khổ nào không biết được. Bởi vì cái điều thiện á, thì cái quả của điều thiện á, xin thưa quý vị, nó có một cái nhất định của nó, tức là nó có một cái quả tương xứng của nó. Khi mà mình làm thiện bằng điều gì, điều thiện đó điều gì, thì nó sẽ cho sanh ở một cảnh giới tương xứng. Nhưng mà làm cái điều ác á, thì nó tùy vào nhiều cái yếu tố khác nữa để nó trợ tạo, để làm cho chúng sanh đó phải đen tối, nó phải là vung rủi, nó phải đưa đẩy chúng sanh đó giống như là cái người mà bắn trong đêm to hôm vậy. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có điều mà kẻ thù với cho kẻ thù đó, cái điều đó nó không tác hại bằng chính tâm hướng đến điều ác. Dạ, chính tâm của chúng sanh hướng đến điều ác. Bởi vì cái người mà cái hình ảnh đó chúng ta cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà ta thù, người ta thù mình á, thì người ta có thể dùng dao, dùng búa hay dùng vũ khí để họ chém chặt mình, hoặc là họ có thể giết chóc mình, họ có thể đánh đập mình, hoặc họ có thể chửi mắng mình, nhẹ hơn là họ có thể chửi mắng mình. Nhưng mà cái điều đó đó nó chỉ là tổn hại trong một khoảng một chút thời gian nào đó thôi, hoặc là nó thậm chí là nó có thể làm cho chúng ta chết ở trong cái kiếp sống này, thì chỉ chết ở trong một kiếp sống này thôi. Nhưng mà cái tâm mà Đức Phật này nói là với một người có tâm hướng đến điều ác, cái đó nó nguy hại hơn là cái kẻ thù mà gây cho kẻ thù. Bởi vì sao? Tâm hướng đến điều ác nó đã dắt dẫn người đó đi đến cái tương lai nó mịt mù, mịt mù nó không thể xác định được. Mà cái hình ảnh mà chúng ta thấy Đức Phật này nói là bắn cung ở giữa đêm đông này, đêm này nó không thể xác định được. Và vì vậy cho nên là cái điều mà hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là cái nghiệp mà chúng ta gieo đó, cái nghiệp bất thiện mà chúng ta gieo đó, giống như là một người mà bắn cái mũi tên giữa đêm ban đêm như vậy, giữa đêm đen như vậy, mình không biết được là mũi tên nó sẽ bay về đâu, đích điểm nó sẽ bay về đâu. Thì cái cõi khổ đó mà chờ sẵn với cái người mà gieo cái ác nghiệp đó, rõ ràng là nó không cùng tận, có những cái điều không thể nghĩ bàn được. Tức là trong đó có một cái điều mà Đức Phật này nói rằng nghiệp quả không thể nghĩ bàn được, tức là nghiệp quả không thể nghĩ bàn được. Trong đó có thể nói là có thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta nên biết rằng nếu như một người mà hướng tâm đến điều ác bằng với những cái tâm hướng tâm đến điều ác, thì quả thật cái nghiệp xấu, cái quả xấu mà nó trổ đến chúng ta nó không thể lường được, không thể lường được là bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Chúng ta thấy rằng là đọc ở trong kinh ấy, thì có những cái câu chuyện mà các có nhà Lô Sát Cá đó, chúng ta thấy rằng chỉ có một cái tâm ganh tị, rồi dục cái gói thức ăn của một cái vị A La Hán không thôi, đốt vào trong đống lửa thôi, mà nhiều kiếp sanh ở trong cảnh địa ngục, rồi bao nhiêu kiếp sanh ở trong làm ngạ quỷ, bao nhiêu kiếp sanh làm chó, và kiếp cuối cùng thì lại sanh làm một cái người, một người mà sẽ trở thành một vị A-la-hán đó, nhưng mà lại cũng không đủ vật thực. Chỉ cần khởi lên cái tâm ganh tị, giật cái món vật thực, quăng cái gói vật thực của một cái vị A-la-hán thôi, mà lại có những cái quả xấu như vậy. Như vậy thì ở trong cái điều mà Đức Phật này nói rằng nghiệp quả không thể nghĩ bàn được, tức là có những điều mà về trên phương diện nghiệp quả không thể nghĩ bàn được. Như vậy thì với một cái người mà làm thiện thì cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy rằng là từ ở cái người mà sáng tỏ cư trên đỉnh núi. Khi mà mình làm điều thiện thì ở nơi này nơi kia đều biết, và người làm thiện cũng có thể làm được một điều thiện thì có thể làm thêm một cái điều thiện thứ hai, và lần lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm ở trong điều thiện đó. Nhưng mà một người làm ác thì cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài dưới giống như một mũi tên, nó sẽ bay trong đêm đen. Bởi vậy cho nên là Đức Phật này nói là làm lành danh tỏ ràng như lên đỉnh tuyết sơn, làm ác nghiệp đen thẳm như bắn cung đêm hơn. Như vậy thì cái mà người làm lành và làm thiện thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Như vậy thì với một cái người đối với cái bậc thiện trí ở đây, cái bậc mà lành ở đây thì được vị chỉ cho cái bậc thiện trí, Mà cái bậc thiện trí thì có hai, một là người phàm phu và một là người phàm phu mà đang làm cho mình thanh tịnh thân khẩu ý bằng những cái pháp thiện, bằng những cái pháp thiện, trong đó có cái sự duy trì giới luật để ngăn chặn thân khẩu nghiệp bất thiện, và trong đó có những thực hiện những cái thiện pháp khác, bố thí hoặc trì giới hoặc tham thiền hoặc cung kính hoặc tính pháp thuyết pháp. Những cái thiện pháp đó là nhằm hỗ trợ, bởi vì với một cái người mà thanh tịnh như vậy là do có điều kiện, có điều kiện là nhờ cái thiện pháp này nó làm điều kiện để nâng đỡ giúp cho người đó thanh tịnh. Đối với một bậc thánh hữu học cũng được gọi là một bậc mà thanh tịnh nhờ có điều kiện, tức là nhờ tâm đạo sanh khởi lên để sát trừ những cái phiền não, đặc biệt là năm cái hạ phần tiết sử, lợi cấm thủ, dục ái và sân. Thì những cái phiền não gọi là năm hạ phần tiết sử đó, đối với cái tâm sơ đạo sanh khởi lên, tâm nhị đạo sanh khởi lên, tâm tam đạo sanh khởi lên là sát trừ những cái phiền não tương ứng. Còn đối với cái bậc mà gọi là thanh tịnh mà không có điều kiện, đó được chỉ cho một bậc A-la-hán, bởi vì các ngài đã đoạn tận được lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, không còn những cái lậu hoặc phiền não nữa, cho nên mỗi hành vi của ngài, các ngài không tạo ra cái nghiệp bất thiện nữa, và vì vậy không có bị quả khổ trong tương lai. Hơn nữa, cái chủng tử, sanh tử luân hồi của các ngài đã không còn, do tha mái, vô minh đã chấp thủ, tha mái vô minh chấp thủ đã đoạn tận, cho nên là các ngài có được sự thanh tịnh đó. Và do có sự thanh tịnh đó thì các ngài không còn cái gọi là cái hữu ở trong tương lai nữa, như vậy thì không có sự hiện hữu nữa. Như vậy thì với một cái vị mà tùy theo mà giữ giữ mình ở đây, chúng ta thấy rằng một cái vị tùy theo mà thường thu phúc giữ mình thì giống như là một cái người phụ nữ mới vừa về nhà chồng. Như thế nào thì trong kinh Đức Phật này ví dụ như vậy: cái người phụ nữ mà mới về nhà chồng thì e dè cẩn thận trong mọi cái lời nói, trong mọi cái việc làm, đó là như vậy. Thì cái Đức Phật này ví dụ là cái vị tùy theo cũng vậy, cũng có nghĩa là đời sống tu tập mình cũng có phải là giữ, cũng phải giữ cái tâm của mình giống như là một cái người, một cái cô dâu mới vừa về nhà chồng như thế nào thì cũng như vậy. Bởi vì cái bậc trí là luôn luôn giữ tâm mình, dùng tâm bậc trí chăm lo, như ông phú hộ bo bo giữ tiền, tức là giữ cái tâm của mình. Mà giữ cái tâm của mình thì ở đó bằng cái gì? Bằng giới, có thể là giữ bằng giới. Mình chúng ta phát nguyện giữ gìn giới là để ngăn chặn cái nghiệp bất thiện của mình. Mình biết rằng nhiều khi đời trong cái đời sống hàng ngày, lời nói việc làm nó có thể tạo ra cái nghiệp trong cái suy nghĩ, mà trong cái lực của tùy theo gọi là tác ác, đó là cái nghiệp mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ hoặc là có những hành động nhỏ thôi thì nó cũng đã tạo nó phạm cái tội rồi. Cái tội đó thì sám hối sẽ hết, nhưng mà nó nếu mà để lâu á thì nó sẽ thành cái dễ vui, nó sẽ là nhân chủng bất thiện lớn, nó tạo ra sự dễ vui, hay là chúng ta có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện lớn nữa. Như vậy thì trước tiên Đức Phật này gọi là mình giữ cái tâm của mình thì bằng cái giữ giới, là do mình phát nguyện gìn giữ những cái điều học mà mình cần phải gìn giữ. Thật xin thưa quý vị rằng nói đến là giới thì đó rất là nhiều, nhưng mà ở đây là nhằm là để giữ giới là để ngăn chặn thân khẩu bất thiện thôi, bất thiện, đừng cho nó tạo cái nghiệp bất thiện, đó là như vậy. Và cái nữa là giữ mà Đức Phật này gọi là giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm hoặc là sự duyên lận, chánh niệm ở trong đời sống của mình. Nhiều khi thì quý vị biết rằng cái tâm của mình nó biến chuyển rất là nhanh, và nó biến chuyển rất là nhanh, nhiều cái suy nghĩ nó lướt qua thôi, nó thoáng qua thôi, mà nó đã tồn tại cái pháp bất, cái ý bất thiện, cái tâm bất thiện trong đó, cái gọi là cái tác ý bất thiện trong đó, tức là cái chủ tâm bất thiện ở trong đó này. Thì quý vị biết rằng mình nhiều khi mình nghĩ ở trong cái thiện, cái bất thiện, cái suy nghĩ của mình, nhưng mà mình do không có niệm đó, mình không kiểm soát được đó, thì nó xen kẽ vào. Bây giờ Đức Phật này gọi là cái mà thu thúc các căn á, tức là một người mà thu thúc mắt, thu thúc tai, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, thu thúc ý, tức là mình dựa vào một cái pháp nào đó, tức là dựa vào một cái cái đề mục nào đó, đề mục đó mà mình cảm thấy thích hợp. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng mình thường là riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng mình thường giữ cái ý của mình, đó là giữ cái tâm mình bằng cái đề mục hơi thở. Chúng tôi thường là như vậy, cứ theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, đừng cho cái tâm của mình nó bị giống như là bị loạn động, bị loạn động ở trong đó. Thì vì vậy cho nên là mình giữ ở trong cái việc mà Đức Phật này gọi là giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm ở trong đời sống, hoặc là mình niệm cái ân đức của Phật, suy nghĩ về ân đức của Phật, hoặc là chúng ta ghi nhận qua những cái đề mục mà chúng ta đang theo dõi, đó là bằng cái sự chánh niệm. Hoặc là nhiều khi thì có những cái đề mục mà chúng ta biết rằng có những cái sự mà chúng ta gìn giữ cái tâm của mình á, giống như là cái sự kham nhẫn ở trong đời sống. Mình có cái sự kham nhẫn về hoàn cảnh, kham nhẫn về thai nhân, kham nhẫn về phiền não. Mình có cái kham nhẫn đó của mình nó sẽ bớt đi. Mà trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Đức Phật này nói là có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ. Như vậy thì cái điều mà mình kham nhẫn với hoàn cảnh, kham nhẫn với thai nhân, hoặc là mình kham nhẫn với cái thời tiết, hay là kham nhẫn với cái phiền não ở trong nội tâm của mình, mình biết giống như là mình biết điều chế lấy cái phiền não của mình, thì đó cũng là một cái pháp để làm cho các phiền não không thể sanh khởi lên. Đó là như vậy. Như vậy thì trong những cái điều nữa là Đức Phật này nói rằng mình điều chế cái tâm của mình á, thì bằng cái trí, khi mà mình suy nghĩ suy niệm về cuộc sống nó mong manh, nó vô thường, nó mong manh, nó biến đổi vô thường, cả thể chất, thể xác lẫn tâm của mình, mọi pháp đều là mong manh vô thường, không có bảo vệ được nó, không có gìn giữ được nó, tâm cũng vô thường, thân cũng vô thường. Và vì vậy cho nên là mình có suy nghĩ những điều đó để rồi mình thấy được cái bản chất bức bách khổ của ở trong thân và tâm của mình. Như vậy thì từ đó mình có thể sanh được cái sự nhàm chán cái thế gian pháp này, mình nhàm chán cái thế giới này, để rồi mình không có tham đắm ở trong đó nữa. Như vậy thì ở đây một điều là Đức Phật này gọi rằng đối với cái bậc mà trí đó, là giữ cái tâm của mình bằng cái sự tinh tấn, là mình biết ngăn chặn những cái thiện pháp, không cho cái ác pháp, ngăn chặn những cái ác pháp, không cho cái ác pháp nó sanh khởi. Rồi mình biết tìm cách, tức là dựa vào một cái phương pháp nào đó loại trừ những cái pháp bất thiện nó đang tồn tại ở trong tâm của mình. Và mình cố gắng làm sao tạo dựng để cho những cái pháp mà thiện ở trong tâm mình nó tăng trưởng lên, nó phát triển mạnh lên. Và khi mà có được những thiện pháp đó, hãy cố gìn giữ những thiện pháp đó, mà Đức Phật này gọi đó là sự tinh tấn. Như vậy thì cái bài học này để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái người mà làm lành á, thì dù ở xa nó cũng sẽ có tỏa sáng giống như là lên trên đỉnh núi Tuyết. Cái nó đỉnh núi Tuyết là cái hướng mà để đi lên, cái hình ảnh hướng đi lên thì chúng ta thấy như vậy. Rồi cái người mà làm ác á, thì giống như là cái người mà bắn cung ở trong đêm hôm như vậy, thì cái mũi tên nó sẽ bay về hướng nào, một phương trời vô định nào đó chúng ta không biết được, và không biết nó sẽ trôi trả về đâu. Chính là cái ác nghiệp mà nó dẫn chúng ta đi tái sanh, hay là dẫn chúng ta, dằn dắt chúng ta thọ cái quả báo khổ đó, để rồi chúng ta chịu khổ. Như vậy thì dù là cái người mà ở, chúng ta ví dụ như là một người mà ở xa về mặt không gian đối với bậc thiền trí, xa về mặt thời gian đối với bậc thiền trí, thì mà mình có cái sự tu tập thì giống như là cái người mà gần, bởi vì ở đó mình có thực hành thiện pháp để tạo nên cái sự gần đó. Còn cái người mà dù ở gần mà chúng ta không có thực hiện những thiện pháp thì chúng ta xem như là cái người ở xa, và cũng không có lợi lạc gì đi khi mà một người ở gần mà không thực hiện được thiện pháp. Đó là như vậy. Thì cái hai cái hình ảnh ở trong cái kệ ngôn pháp cú này cho chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh của một cái người lành thì dù ở xa như thế nào, người đó đã tỏ sáng rồi. Như chúng tôi đã nói rằng thủ xạ tự nhiên hư, cái người làm lành, thân khẩu ý được tốt đẹp, thì cái người đó sẽ được thế gian ca tụng, không cần phải phô diễn, không cần phải người này người kia làm cách này cách kia để phô diễn những điều đó. Còn đối với một người làm ác thì giống như bắn cung ở trong đêm hôm, không biết trôi chảy về đâu, trôi lạc về đâu. Đó là chính là cái ác nghiệp nó dẫn mình đi thọ khổ ở trong kiếp tương lai. Thì ở đây là cái bài học mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng thích hợp với cái thời gian đó. Cho nên là chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được an vui, tiến hóa trong đời sống tu học của mình. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an vui, Phật tử được an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu mới vừa quang lâm vào rung. Bây giờ thì chúng tôi xin xuống nhất.
Nhà sản xuất sinh thái. Cảm ơn được giảng sư chính Đức Pháp Tân đã giảng cho buổi giảng hôm nay. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu mới vào trong tuần. Ở trong cái bài học hôm nay thì được hai cái hình ảnh thí dụ. Một người làm lành thì trình tỏ ra như lên đỉnh Tuyết Sơn, người đỉnh Tuyết Sơn làm ác nghiệp đem thẩm như bốn cung đêm hôm. Ý nghĩa của cái trời tộc cũ này muốn nói đến hai cái ý nghĩa này. Ở trong cái bài học hôm nay thì có một cái điểm cũng rất là đặc biệt. Con muốn thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu thảo luận với câu này. Thì khi một con người con gái của ông Tóc Cô Đạt đọc của là nàng Chu Lá Su Vạch Đa đã hướng mặt về cái tú xứ của Thế Tôn ở và bạch Đức Phật là thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng, thì ngày mai Đức Phật đã đến nhà, đã làm cho gia đình người chồng và cái người mẹ mẹ chồng cũng rất là hoan hỷ. Thì con muốn hỏi thượng tọa Tỳ Siêu là cái đó là một cái đó là cái sự giao tiếp, một cái cách giao tiếp, hay là cái đó là một cái hình ảnh của chư thiên làm ra chuyện đó, hay là cái tâm giao cảm được từ nơi nàng Chu Lá Su Phát Đa và Đức Thế Tôn, hay là có một cái sự kiện gì mà đặc biệt thù diệu mà khiến cho Đức Thế Tôn này đã nói với ông các cô độc này, đã nhận lời của một cái người Phật tử và ngài đã đến với cao tăng. Con muốn hỏi thượng tọa Tỳ Siêu để làm sáng tỏ trong cái câu chuyện đã được đọc ra. Và nếu được thì con thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu trả lời cho cái phân tích cho cái ý nghĩa này và trả lời cho cái câu chuyện này.
Nam mô Phật Thầy. Xin lễ Đức Phật, xin lễ Giáo Pháp, xin lễ Chư Tăng. Thân chào toàn thể quý Phật tử. Xin tri ân đại đức này đã chủ trì thảo luận và nêu ra câu hỏi đầu tiên cho chúng tôi. Ở đây thưa quý vị, trong bài kệ mà Đức Thế Tôn người đã viết sau khi ngài nhận lời
của nàng Chulas Sukhanda, mặc dù nàng ở rất xa. Nhưng mà với lời thỉnh cầu của nàng đã được Đức Phật Ngài biết đến, và Ngài đã nhận lời từ xa. Ở đây thứ gì? Thì chữ này không phải là do vị chư thiên nào mách bảo, mà do hai chuyện, hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là nàng Suvada là một vị thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật, với lòng kính thành làm thiết lễ trai tăng sau khi được quên nhà chồng cho phép. Nhưng mà nàng không được phép đi ra khỏi ngôi nhà đó. Với lại hồi xưa những nàng tiểu thơ, con nhà đại cát, họ sẽ không phải vất vả đi đường xa, đi ra bên ngoài, họ không được phép như vậy. Cho nên nàng đã khởi lên lòng tình tính đối với bậc đạo sư và hướng tâm thỉnh cầu. Việc mà Đức Thế Tôn Ngài từ ở xa mà Ngài biết rõ tâm của nàng Suvada đang hướng đến Ngài và thỉnh cầu cùng với chư tăng dự lễ cái tăng ngày mai tại nhà của nhà chồng của nàng, với tha tâm thông này biết rõ điều đó rất dễ. Thưa quý vị, Chitoparinya là thứ thần thông mà với tâm mình biết được tâm của người khác, dù cho ở cách xa bao nhiêu, thì cái chuyện đó không phải là khó. Cái sự việc, cái nguyên nhân thứ hai đó là với một cái tâm thiện, cái lòng tình tính bất động của một vị thánh đệ tử, sự kiện này được gọi là một cái năng lực charanatecha, quy lực hạnh. Những người mà họ có phước thì gọi là quy nhất tây chát, là quy lực của phước. Nhưng mà thường ở đây chúng ta đọc trong cái câu chuyện, khi mà nàng lên lầu cao hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ năm vóc sắc đất, tưởng niệm ơn Đức Phật, tôn kính Phật, cúng dường bằng hương thơm hoa và nhang cầm, nàng tung lên hư không một vốc qua lại và thốt lên rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thỉnh Ngài và chư tăng ngày mai đến nhà con, xin để cho Ngài biết rằng con đã cung thỉnh qua lại, bay qua hư không, kết lại dừng trước mặt Đức Phật khi này Ngài đang giảng chứng cho hội chúng, đang giảng pháp cho hội chúng. Và Đức Thế Tôn khi thấy cái hiện tượng đó, Ngài để dùng tha tâm thông và biết rõ
dùng chi nhãn thông pha thông thông là biết rõ. Là nàng Chula Supada đã thỉnh ngài đã im lặng nhận lời. Trường hợp thứ hai này đó chúng ta gọi là quy lực hạnh, gọi là charanatte chát, thậm chí có người họ dùng cái chân ngôn, dù cho họ là người như thế nào đi nữa nhưng họ dám phát hiện chân ngôn như thế thì nó cũng sẽ được thành tựu. Ngày nay vì rằng chúng ta hời hợt với những cái thiện hạnh, cho nên khi mà chúng ta làm cái việc phước chút ít gì đó rồi chúng ta phát nguyện thì thiện tâm của chúng ta cũng hời hợt, mà cái tâm nguyện của chúng ta cũng hời hợt, mặc dù chúng ta vẫn đọc bằng ê tê nát chắc là quá chê nát hô chú mê chứ chà măng cà lâm. Do lời chân thật này xin cho tôi được sự trí tường thắng lợi, chúng ta phát hiện như thế. Nhưng mà trong lúc đó thì tâm của chúng ta không có đặc biệt chú ý, thành thử ra cái quy lực hạnh của chúng ta không thể nào một cái quy lực lớn mạnh như là những vị thánh đệ tử của Đức Phật, những bậc tu đạo quần. Cho nên ở đây câu trả lời của chúng tôi á, là sự kiện mà nàng Chula Supada có tâm thỉnh cầu Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo đến nhà Trai Tăng ngày mai, mà chỉ bằng cái lời nguyện ở xa mà Đức Thế Tôn đã biết, đã hiểu tâm của nàng và ngài đã nhận lời. Cái sự kiện đó do hai nguyên nhân thôi. Một là do cái cú nát tay chát, là cái quy lực của Đức Phật. Hai là cha ra nát tay chát, là do quy lực hạnh của nàng Chula Supada. Ở đây trong khi được hỏi đến, trong khi được hỏi cái sự kiện này là như thế nào, thì Đức Phật ngài muốn làm cho quan hỷ khích lệ sắp cánh hội chúng, nên ngài chỉ lấy một cái sự kiện là cái tâm thành của nàng Supada thôi. Cái tâm thành, cái thiện pháp, cái thiện hạnh của nàng Supada thôi, chứ ngài không có đề cập đến cái gọi là Kunapecha, là quy lực đức của ngài. Có những trường hợp thì Đức Thế Tôn ngài cũng nói lên cái quy lực của một vị Phật, nhưng mà trường hợp này thì ngài chỉ nói lên cái quy lực của cái thiện pháp để ngài thuyết cái bài kệ này. Bởi vì ở đây Đức Phật đã đưa hai cái ví dụ đối với những chúng sanh mà an trú trong thiện pháp, sống trong thiện pháp, họ sẽ hiển lộ rõ rệt đối với các bậc trí. Các bậc trí khi mình nhắc đến, nghĩ tưởng đến thì các ngài là thấy và biết những người tu tập thiện pháp. Những người đó hình ảnh của họ trắng trốn và hiển lộ rõ ràng giống như là núi tuyết, núi tuyết giữa ban ngày, thưa quý vị, triền núi, đỉnh núi đã đầy tuyết trắng mà lại giữa ban ngày nữa có ánh sáng của mặt trời thì càng làm cho hiển lộ núi tuyết rất rõ. Còn đối với kẻ bất thiện, kẻ ác, họ như là tên bắn trong đêm đen, mũi tên nó đã vụt nhanh trong gió. Nếu mà ban ngày mà mình bắn tên á, sợ chưa chắc đã là nhìn thấy rõ mũi tên, đừng nói chi là tên bắn trong đêm. càng khó thấy nữa, càng không thể thấy nữa. Đức Phật Ngài đưa hai hình ảnh này để Ngài ví dụ cho cái sở hành của người tu tập thiện pháp sẽ làm cho người ấy sáng chói đời này, còn cái sở hành của kẻ làm ác khiến cho họ bị lu mờ trong bóng tối, họ cũng sẽ đi về bóng tối. Ở đây chúng tôi nói thêm cái điểm này để cho các vị nhà vị, cho các Phật tử chúng ta hiểu và nhận thức được thêm. Còn trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng thì chỉ hỏi chúng tôi về cái sự kiện mà nàng Suppada đã phát nguyện như thế và Đức Thế Tôn biết được như thế có phải là do chư thiên họ mất bảo hay không, không vâng. Thì chúng tôi nói rằng không phải, mà đó là do quy lực Đức Phật về thần thông của Ngài, cũng như là do nhờ quy lực thiện hạnh cái tâm tính thành của nàng Suppada mà Đức Thế Tôn mặc dù từ xa nhưng Ngài đã thấy, đã biết, đã hiểu được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này là như thế. Nam Mô Bổn Sư.
Nhà Sa Thú Đảnh Tay xin cảm ơn Tòa Thầy Siêu đã trả lời cho cái câu phát lùng số 1. Con kính bạch thượng tọa, bữa hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng bị bận nên thượng tọa Giác Đẳng không có vào. Bây giờ thì có lẽ là cũng thay phiên nhau để có đồng trả lời cũng như đồng thảo luận. Bây giờ con xin đặt một cái câu hỏi với Đại Đức Pháp Tính đi, rồi thì Đức Pháp Tính trả lời xong thì thượng tọa sẽ tầm nhất thượng tọa đặt câu hỏi và con sẽ trả lời dự có được không, nếu được thì con xin đặt câu hỏi với Đức Phật Tính. Ở trong cái bài học hôm nay thì ví dụ như là một cái người bắn tên trong đêm đen, và ở trong Tăng Chi Bục Kinh thì Pháp Đăng nhớ có một đoạn là Đức Phật Tô người nói rằng một người mà có các cái hành luân hồi thì nó có cái vật thực chứ không phải không có vật thực. Vật thực của cái sự các cái hữu hay các cái hành trong cái vòng luân hồi là do vô minh. Ngài cũng nói vô minh có vật thực, có nghĩa là năm thiền cái. Rồi từ năm thiền cái có ba cái ác hành, rồi từ cái nhà không lý tác ý cho đến cuối cùng là Ngài nói đến cái sự không có thân cận thiền nhân. Nên những người đó không có nghe diệu pháp, không khởi lòng tin, rồi không có tác ý, rồi không có chánh niệm, rồi các căn không có thu thúc, và không có ba cái thân thiền hạnh. Thì chính cái vô minh hay là cái sanh hữu đó là muốn nói đến nó có cái vật thực, nó có cái điều kiện để cho mọi chúng sanh luân hồi. Thì ở trong cái ngày học hôm nay nói đến một người bắn cái mũi tên trong đêm đen á, có phải ở trong cái ý nghĩa này là cái thanh thú người đó mình sẽ không biết đi về đâu, cái tương lai của người đó cũng không biết đi về đâu. Thì trong khi người mà làm điều lành thì được sáng tỏ như là cái đỉnh núi tuyết, có phải là cái người làm lành thì sẽ biết cái thanh thú mình sanh về đâu, và cái người làm ác thì sẽ không biết cái thanh thú mình sanh về đâu, có phải vậy không? Nếu được thì Đức Phật Tính chia sẻ thêm một chút xíu trong cái ý nghĩa này, rất hiểu hai cái câu này với cái câu mà Pháp Đăng vừa nêu. Xong rồi thì sẽ Đức trả lời, xong rồi sẽ thỉnh từng Tòa Thầy Siêu đặt cái câu hỏi cho Pháp Đăng được trả lời.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Con xin thành kính đảnh lễ đến hai sư phụ Thầy Siêu.
để Đức Phật Đăng, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Thành cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch đại đức Phật Đăng, kính thưa đại chúng, thì như những cái ý vừa rồi đại đức đã nêu, thì ở đây thì theo con nghĩ, đối với cái những cái người, những cái việc lành hoặc là những cái thiện hành, thì như là cái ngọn núi tuyết, là một cái đồi núi tuyết. Rồi đối với những cái nghiệp mà bất thiện, những cái bất thiện hành á, thì nó như là cái đêm đen. Thì ở đây con nghĩ rằng nêu lên như vậy á, để cho chúng ta phân biệt, chúng ta phân biệt rõ ràng một cái thiện pháp á, là nó được một cái kết quả, được một cái kết quả nó trắng, nó trong trắng hoặc là nó tinh anh. Còn đối với những cái bất thiện pháp đó, những cái bất thiện pháp đó thì nó như là những cái gì mà nó tội lỗi, nó đen đúa, nó sai quấy. Thì hai cái hình ảnh này nêu lên để cho chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng. Cũng như là đối với pháp thiện thì sẽ cho quả thiện, pháp bất thiện thì sẽ cho quả bất thiện. Thì đây là cái hình ảnh để làm cho tâm của chúng ta dễ nhận biết và dễ nhìn thấy cái điều này. Rồi đến cái nó cũng có một cái ý nghĩa nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái mũi tên mà ở trong đêm đen, có nghĩa là mình, nếu mà mình tính, mình nhìn cái sự kiện này, mình suy nghĩ rằng đối với mũi tên mà ở trong đêm đen thì thật sự ra không bao giờ mình biết được cái mũi tên đó nó đi về đâu, nó đi đến bao lâu, bao xa, và nó đi đến cái phương hướng nào. Vì nó chìm ở trong cái đêm đen tối đó thì mình không có tìm được. Thì cũng vậy, đối với những cái ai mà làm những cái bất thiện pháp, thì mình thấy rằng là cái sự mà rơi vào khổ cảnh hoặc là chìm ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này, nó cũng như là nó vô cùng tận. Còn đối với cái hình ảnh núi tuyết, một cái núi tuyết, thì mình thấy rằng khi mà mình làm những cái thiện pháp, khi mà mình làm những cái thiện pháp á, thì quý vị thấy rằng có hồi nó sẽ kết thúc, hoặc là có hồi nó sẽ chấm dứt. Chấm dứt ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tu tập, mình tạo những cái thiện hạnh á, mình tạo những cái thiện pháp á, thì đến một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ hoàn thành được. Có nghĩa là chúng ta đi đến một cái mục đích cuối cùng là giải thoát. Thì ở đây thì theo con nghĩ rằng cái hồi nãy đại đức Phật Đăng trình bày cái những cái thức ăn của vô minh, những cái thức ăn của ba hành vân vân, rồi sau đó thì trình bày đến cái hình ảnh núi tuyết, một cái núi tuyết và cái mũi tên ở trong đêm đen, thì ở đây thì con chỉ nắm bắt được cái ý đó thôi. Con không có, cũng như là con không có biết rõ đại đức Phật Đăng đưa ra nhiều cái hình ảnh như vậy là với cái mục đích là đi sâu vào cái nào. Nhưng mà ở đây thì ý của con chỉ nắm bắt được cái hình ảnh của ở trong cái bài học này thôi. Vì vậy con xin được trình bày cái vế này. Còn những cái vế nào liên quan có thể thỉnh đức Phật Đăng quan hỷ đại đức sẽ bổ túc tiếp giùm con để cho nó sáng tỏ thêm. Con thỉnh đại đức trở lại.
Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn đại đức Phật Tính đã trả lời của thảo luận của đại đức Pháp Đăng. cái bàn mà tập kiếm của tôi đi bụi nhiều quá cho nên chúng tôi đi vừa nghe nó đã chạm cắt kiếm và vô tình nó đưa lên trên còn phải là chúng tôi chát cái gì ở trên đó. Và bây giờ thì chúng ta cũng theo cái cách như Đại Đức Pháp Đăng vừa định để trả lời. Thì chúng tôi có một câu hỏi để hỏi Đại Đức Pháp Đăng. Và hôm nay chúng ta cũng có bốn vị, chúng ta sẽ luân phiên có những người được quyền đặt một câu hỏi khác để thỉnh sự việc kế tiếp. Cứ như thế thì chúng ta làm, chúng ta bị gián đoạn ở hai chỗ. Một là vì chúng ta chưa biết được là hôm nay cái chương trình của chúng ta là sẽ thảo luận luân phiên, nên sau khi Đức Phật tính trả lời xong thì lại quên cái phần chữ mình là nêu lên câu hỏi, cho nên gián đoạn đó chúng ta sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Ở đây một câu hỏi được đặt ra là hình ảnh thí dụ mà Đức Phật này nêu lên đối với người làm thiện thì sẽ hiển lộ chói sáng minh bạch, cũng giống như là ngọn núi tuyết từ xa đã là trông thấy rồi. Còn đối với người làm ác thì họ sẽ sống trong bóng tối tới mù, cũng giống như là cái mũi tên mà bắn đi trong đêm đen vậy đó. Nhưng mà ở đây đó, có trường hợp mà nhất là cái thời đại thông tin dễ dàng, chúng ta nghe thấy ở đây ở đó, chỗ này chỗ kia người ta nêu, người ta nói tin tức về những con người phàm tục, những con người đại gian đại ác đã hành xử như thế này như thế này. Như vậy thì làm tốt cũng nổi tiếng mà làm ác cũng nổi tiếng, cũng có nhiều người biết đến, như Bin Laden là trùm khủng bố, người ta cũng biết đến để nhắc, để nhắc đến tên là người ta biết liền. Thế thì điều mà Đức Thế Tôn nói rằng cái kẻ làm ác họ sẽ bị lu mờ, cũng giống như tên bắn trong đêm, và cái sự kiện mà một kẻ đại gian đại ác mà để lại khiến đời biết, thì như vậy với cái thí dụ Đức Thế Tôn có hoàn toàn là chính xác hay là có một cái nghĩa lý sâu xa nào khác? Xin công trình Đại Đức Pháp Đăng Quang Hiển trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, với cái câu hỏi của thần tòa Đề Siêu hỏi thì con cũng rất là xa thủ, nhưng mà con nghĩ rằng trong kể câu chuyện có lẽ là rồi sẽ con sẽ phân tích cái chi pháp và những cái điều kiện. Quý vị còn nhớ như lòng thiện lam thăm mí trá vậy, khi mà ông về trăm tuổi già, về lúc mà gần mạng chung đó,
thì sáu cái vị thiên tử đem sáu cái thiên sa, có nghĩa là sáu cái vị chư thiên ở sáu cái tầng trời đã đem sáu cái thiên sa, vị nào cũng mời ông Thâm Ý Cá lên cái thiên sa của mình. Và lúc bấy giờ thì những người con á đã nghe được ông nói một cái câu với chư thiên, ông nói là thôi đừng khoan đã, là thôi đừng đừng làm ồn ta, để ông nghe hết cái lời pháp rồi ông mới đi. Nhưng mà lúc bấy giờ thì ông đang nằm mà chư tăng đang tụng kinh thì ông nói như vậy thì làm cho mấy người con trai con hiểu lầm, có nghĩa là ông bị loạn tâm, hay là ông nhảm, nói nhảm trong lúc mà giờ lâm chung sợ hãi nên nó nhảm vậy. Nhưng mà khi mà ông tỉnh dậy thì chư tăng cũng về hết rồi. Thì chư tăng cũng nghĩ rằng ông nói thôi đừng là đừng có tụng kinh nữa, nên chư tăng cũng về hết. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì ông hỏi thì những người con của ông nói như vậy, thì ông ấy nói với những người con của ông ở trong các cõi trời thì cái cõi nào mà được gọi là được thù diệu hơn, được nhiều cái tiến hóa hơn, thì những người con của ông cũng đồng thưa với ông là cõi trời Đấu Sức thì có rất là nhiều những vị Bồ Tát. Và ông mới nói với những người con của ông hãy cầm cái vòng hoa và chú nguyện cái vòng hoa này sẽ mắc vào cái thiên sa của đức trời cõi Đấu Sức, và thực hiện nó thì cái vòng hoa nó lơ lửng trên hư không. Mà trong bài kệ của ngài Pháp Minh có nói câu là chọn cả đời tu dưỡng phước điền, chánh tâm tùng đạo cảm chư tiên, sáu xe phúc trực chờ tân khách, ngàn phượng ngựa bốn ký đóng đại hiền, tăng tụng kinh dài ai kiến nghĩ, con lo bổ trợ già sao yên, tấn an mai cái dòng qua qua lạ lơ lửng trên không, việc nhận tiền. Thì cái bài phổ thơ của ngài Pháp Minh trong cái bài kệ Pháp Cú của ông Thiện Nam Thâm Ý Cá thì rất là hay. Và muốn nói cái câu chuyện đó, khi mà ông cái dòng qua lơ lửng trên hư không rồi thì ông cũng trút hơi thở. Và Đức Phật ngài cũng kể lại cho chư tăng nghe là khi chư tăng nói đang tụng kinh, ông Thâm Ý Cá ông nói thôi đừng khoan đã, nên chư tăng đi về hết. Thì chư tăng nghĩ rằng ông Thiện Nam Thâm Ý Cá không muốn nghe pháp nữa. Nhưng mà Đức Phật ngài mới nói chư tăng không phải là ông Thiện Nam Thâm Ý Cá đó, là nói với chư tăng mà nói với chư thiên thôi đừng làm ồn khoan để ông nghe hết thầy pháp ông mới đi. Nhưng mà chư tăng lại hiểu lầm như vậy. Thì Đức Phật ngài chư tăng hỏi thì Đức Phật xác định ông Thiện Nam Thâm Ý Cá đã sanh rồi, trời Đấu Sức rồi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, chư thiên á đem thiên sa xuống rước thì rước những người mà trọn cả đời tu dưỡng phước điền, chấm tâm sùng đạo cảm chư thiên như là ông Thâm Ý Cá. Chứ còn chư thiên không bao giờ đem mà thiên sa xuống rước Bi La Đen đâu. Có gì không bao giờ thấy chư thiên mà đem xe trời đi rước Bi La Đen, không có. Bi La Đen cũng bố như vậy á, thì chỉ có quỷ sứ Thiên Lôi á còng đầu kéo cổ thôi, chứ không bao giờ có cái vụ mà chư thiên đem xe để mình thỉnh lên đó. Bởi vì những người ác mà khi họ chết đó thì họ không có được người ta đưa rước đâu, mà người ta chỉ cùng đầu kéo cổ thôi, cũng như bắt tội nhân vậy đó. Thì quý vị thấy hai cái hình tượng nó, thì một cái người làm ác thì ta cũng nghe vậy, nhưng mà ta nghe thì sợ hãi. Còn những cái người mà họ thấy những người làm ác thì họ rất hung dữ. Quý vị nhớ cái bài kinh Thiên Sứ với bài kinh Hiền Ngu á, ở trong đó có nói quỷ sứ Thiên Diêm Vương hỏi người có thấy người già, người bệnh, người chết hài nhi mới sanh kẻ tự tội không. Người đó nói thấy, nhưng mà tại vì con phóng dật nên con làm như vậy. Thì quỷ sứ nói những cái điều mà ngươi làm cũng phải do mẹ, do cha, do thầy tổ, do ai bảo ngươi làm, do ngươi làm, ngươi tự làm như vậy. Nên bây giờ quỷ sứ Diêm Vương mới kêu quỷ sứ hãy kéo nó, quăng nó vào giặt dầu sôi. Thì quý vị thấy cái người mà làm ác á đâu có được mời thỉnh đâu, phải không? Bị quăng, bị kéo, bị lôi, bị đánh, bị đập, bị còng, bị dẫn đi không à. Không có một số bây giờ mà được mời thỉnh, hay là như là chư thiên đem xe trời đến đưa rước hết á. Thành ra trong câu của Thượng Tọa Đề Siêu hỏi thì quý vị biết là người ác á, như là Bi La Đen á, thì cả thế giới này ai cũng biết. Nhưng mà ai biết có Bi La Đen người ta cũng sợ hết á, là trùm khủng bố. Còn nếu mà nói đến một người làm lành á, ví dụ như chiến sĩ Africa, hay là bác sĩ Amica, hay là những cái người như là những cái người làm giải Nobel hòa bình như vậy, thì cả thế giới ai cũng biết hết. Nhưng mà ai cũng trông đến cái ngày mà
để nhận được cái giải y học hoặc là giải vật lý hay giải này kia nọ hết. Họ rất là mong, mà mỗi lần mà cái giải Nobel mà được nhận thì thế giới cũng rất là vui mừng, tại vì có nhiều nhân tài đã thành công trên những cái giải đó và xứng đáng nhận cái tiền đó mà để giúp cho nhân loại. Thì đây là cũng một điểm mà chúng ta thấy cái điều làm lành nó như tuyết, như núi tuyết thì đứng xa người ta cũng thấy, và người làm ác thì cũng như là cung đêm hôm. Ở đây ý nghĩa của nó là cái người làm ác ai cũng sợ hãi, ai cũng ghê tởm, mà quỷ sứ thiên lôi á hay là quỷ sứ thì cầm găm cùng đao kiếm hoặc là dây bi cột lôi kéo đánh đập, chứ không bao giờ có xe đưa rước như là xe phim cái xe trời hết á. Thì ở ý nghĩa này chúng ta thấy rằng rõ ràng một cái người làm ác á thì đến đâu ai cũng sợ hết. Nên bình thường quý vị thấy á, cũng như trong luật có câu chuyện mà cái vị Long Vương nó tới thăm vị đạo sĩ đó, thì vị đạo sĩ này mỗi lần về vị đạo sĩ thì sợ nên sanh sao dạng dọc, cái vị sư huynh đến thăm thì thấy như vậy thì mới nói với cái vị sư đệ tại sao hoặc là sư đệ để sanh sao dạng dọc như vậy. Thì cái vị sư đệ nói rằng có một cái vị Long Vương đến đây nghe pháp, xong mỗi lần về từ tả em á thì vị Long Vương ôm em hôn em rồi hiện nguyên hình, em sợ quá nên em sanh sao dạng dọc như vậy. Rồi ngày mốt cái vị đó tới cửa cổng á, thì em xin bữa kia vị mới vừa nổi lên xong em xin là vị đó sẽ đi luôn. Thì quả thật đó, sau khi mà cái vị đạo sĩ em làm đúng như lời của vị đạo sĩ anh á, thì vị Long Vương sợ không dám đến. Nên nhiều khi quý vị mình thấy mình sợ một người nào đó không phải vì họ xấu xí hay gì cái nọ, mà sợ vì họ có nhiều lòng tham, nhiều lòng sân, nhiều lòng si. Ví dụ nhiều lòng sân, mình gặp họ mình gây gỗ, họ gặp mình họ gây gỗ và cũng sợ lắm. Nên Đức Phật ngày ví dụ trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật nói có hạng người nên đứng xa, mà mình tới gần là hồi là mình có chuyện với họ, nên cái người thì cũng đáng sợ lắm. Đáng sợ đánh xa là những người mà có nhiều lòng si cũng vậy. Nên trong kinh Pháp Cú cũng nói rằng lòng tham làm hại thế nhân vô vàng, độ người dứt tuyệt tham lam, phước càng to lớn đức càng làm sâu. Hay là lòng sân, lòng si, lòng dục làm hại thế gian. Thì cũng như vậy, một người mà họ có cái ác hành á, thì mình cũng nghe họ, nhưng mình nghe mình sợ lắm. Như là bia đen vậy đó. Ai nghe cũng sợ hết, xuất hiện là thấy có nhiều khi mình thấy cái tin tức nào mà lúc nào có Bin Laden là thế nào cũng thấy có người chết, có người bị bom nổ. Chứ còn Bin Laden xuất hiện thì không bao giờ mà xuất hiện bình thường hết, mà xuất hiện ra là thế gian này, thế giới là người bị đổ máu, bị chết chóc tan thương, bị khóc lóc sầu thảm. Nên cái người ác họ cũng xuất hiện ở đời, nhưng mà xuất hiện làm khổ cho thế gian này. Còn cái người lành xuất hiện ở đời á, thì như là Đức Đức Sơn ở đây ý nghĩa là muốn nói đến cái người lành á, là ai cũng quan hỷ hết. Nên quý vị chỉ thấy những người mà như là Mạnh Thường Quân Thí Chủ á, đến đạo tràng là ai cũng thích hết, đến chùa chiền là ai cũng quan hỷ hết. Nhưng mà những người mà tới mà gây gỗ, gây hấn với mình, có nhiều khi á, gặp cái người đó mà ai cũng sợ hết á. Hỏi ra là người đó ưa gây gỗ thôi, người ta ai cũng sợ hết. Nên cái người đó người ta ai cũng biết gì, biết cái cô đó cũng cổ, ai cũng sợ cổ hết á, thì cũng biết gì mà biết, mình cũng sợ, biết mà sợ chứ không phải biết để rồi mình quan hỷ, mình vui mình tùy hỷ với cái tâm tánh hay cái thiện nghiệp của người đó, mà biết mà mình sợ chứ không phải biết, mà cái lời dạy của Đức Phật nó vẫn phù hợp, nó vẫn chính xác cái gì. Là cái người làm lành đó, là vẫn được biết đến với nhiều cái hạnh phúc an lạc cho mọi người. Dù là chư thiên mà có rước một người lành về cái cõi chư thiên đó, thì cũng thù thắng hơn. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà cũng như nhà mình sanh ra một gia đình mình vậy đó mà sanh ra đứa con mà làm minh chủ là thánh nhân là Phật Đà đó, thì cả thế giới này ai cũng biết, mà gia đình cũng quan hệ nữa. Ai thế giới này ai cũng biết đó, ai cũng ghê tởm gia đình mình hết á, ai cũng sợ với gia đình sao bất hạnh mà thiếu phước vậy, nghiệp ác đen đúa vậy, thì chúng ta sợ hãi. Còn cái người làm lành người ta biết, nhưng mà ta quan hỷ vui mừng.
thì thành ra cái ý nghĩa của ác thì quý vị thấy rằng đó là gì? Bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lợi lòng cho cái quả khổ. Còn một người làm lành thì nó cũng có năm nghĩa, là tâm nó không có bệnh hoạn, gọi là tâm nó không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lợi lòng cho quả vui. Nên dầu gì thì cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp cũng rất là khác lại với nhau trên cái điểm này. Một người làm ác thì ai thấy cũng sợ hết. Nên quý vị thấy mỗi lần nói đến Bin Laden hoặc là nói đen thì ai nghe cũng biết là bữa nay là có đổ máu, có ai bữa nay cũng biết có chết người rồi. Thành ra cái người làm ác họ cũng biết đến, biết sợ hãi, biết để họ phòng tránh, biết để họ ngăn cấm. Nên nói đến đây chúng tôi cũng nhớ thì bà thì siêu quá. Cái chuyến đi từ Ấn Độ quý vị biết không, đi qua bên Thái Lan có một cái ông đó, ổng là đạo Hồi giáo đó, quý vị, mà đến nỗi cái vali của ổng tách tay cũng bị người ta không có cho xe sách đi, đi có mình không à. Thường tại siêu để ý, thường tại siêu mới nói với sư trưởng với chúng tôi là tôi thấy không, cái anh Hồi giáo đó ảnh nội anh mặc áo mà để đâu ai cũng biết ảnh Hồi giáo rồi, nên nó đâu có cho ảnh xách cái gì đi, ảnh đi có mình không mà không có cho xách vali gì, còn mình xách hai ba cái túi người ta cũng cho mình đi, tại vì mình đạo Phật, đạo Hòa Bình. Anh đó ảnh là đạo Hồi giáo, ảnh là thuộc về Bin Laden, thành ai thấy ảnh cũng không có cho ảnh xách cái gì đi, thì lên máy bay hết, phải gửi với khoang hành lý hết. Thì chúng tôi nhớ thì tòa đệ siêu nói vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái người ác cũng biết hết, nội cái đội cái nón là người ta biết Hồi giáo rồi, để cái hàm râu là ta biết Hồi giáo rồi, mà biết Hồi giáo ai cũng sợ hết á. Cái nỗi thì tòa đệ siêu nói trời, cái máy bay của mình nhiều người Hồi giáo không biết mình có bay được gì ở đó không. Chúng tôi nhớ thì tòa đệ siêu nói, bây giờ chúng tôi kể cho chúng tôi rất cười. Nhưng bà đệ siêu nó không biết máy bay mình nhiều Hồi giáo lên quá trời, không biết bay bây giờ Thái Lan được không. Mình nhớ đến mình cũng thích cười vậy đó, quý vị thấy không, thầy là người ác ai cũng biết, là biết ai cũng sợ hồi hộp hết đó, ai cũng thấy cái thanh mạng của mình đi chung với mấy người này không biết nó về tới nơi gì đến chốn không. Thành ra cái câu của thần tòa đệ siêu á trả lời thì con xin kể một vài câu chuyện cũng nói lên cái ý nghĩa, và giờ con xin trả miết lại cho đại đức Pháp Tính, để đại đức Pháp Tính nêu câu hỏi để hỏi đại đức Pháp Tân. Vì con nghĩ rằng nếu mà trả lời một câu hỏi rồi nêu liền thì có lẽ là nó cũng hơi lúng túng chút xíu, nên con mới đề nghị là vị trả lời xong rồi vị đó nghĩ, vị thứ hai vị kia trả lời xong rồi vị đó sẽ đặt câu hỏi, còn vị trả lời rồi thì sẽ được nghĩ, là như vậy đó. Nhưng bây giờ con không thấy có có đại đức Pháp Tính nữa, nhưng mà con nghĩ rằng bữa hôm nay thì có lẽ là có bản tin, có bản tin nên chắc có lẽ là đọc bản tin là cũng hết thời gian. Ngày hôm nay thì có một bản tin do Thích Thạc Cát dịch nói về Bồ Đề Đạo Tràng, Chư Tăng Phật Giáo Cầu Nguyện Hòa Bình, sẽ do Phật tử Vô Quy trình bày. Bản dịch này chính là của Thích Lăng Nhân Nguyệt. Không biết Quynh Vô Phi có trước máy không, nếu có thì thỉnh mời Quynh Vô Phi lên cầm mic đọc bản tin nha. Mời Quynh.
Nam mô Bổn Sư, nam mô Phật Ngài, nam mô Sang Khai. Kính đại chi công đức tăng, kính chào quý thiền hữu trí tuệ thượng thủ. Sau đây là bản tin. Bồ Đề Đạo Tràng, Chư Tăng Phật Giáo Cầu Nguyện cho Hòa Bình. Bồ Tát Gaya, India. Hàng ngàn tu sĩ Phật giáo đã huân tập về ngôi chùa Phật giáo tại Bồ Đề Đạo Tràng hôm thứ tư, ngày 15 tháng 12 năm 2010, để tham dự một khóa 8 ngày cầu nguyện hòa bình. Chư tăng Phật giáo, những người đã đến từ 9 quốc gia, xứng tụng kinh nguyện cầu cho hòa bình và phát dương thế giới. Mỗi năm trong lễ hội này ở đây, ngài Kamathala Lama và rất nhiều đại tăng cũng như chư tăng khác, chúng tôi nguyện cầu cho hòa bình trên đất nước chúng tôi. Một tu sĩ từ Darjeeling, Nikamapa Lakma thứ 17, Shinley Dodge, người đã hiện diện trong khóa nguyện cầu, nói họ sẽ nguyện cầu với Đức Phật trong 8 ngày sắp tới. Chí Tăng cũng tụ tập với cội Bồ Đề Thiên Liên cho một nguyện cầu nguyện đặc biệt. Cầu Bồ Đề là một nguyện thiên liên vì Đức Phật đã thành đạo ở dưới cầu vị Bồ Đề này. Bậc thân đến đây vừa chấm biết năm một tại con thông tin sư ở địa hình đang chuyển sang.
Dạ, bây giờ thì sẽ là một thông tin ngắn và còn cái thời gian, thành ra xin đặt với đại đức giảng sư một tí xíu về cái câu hỏi để đại đức Pháp Tân sẽ trả lời một tí xíu nữa. Ở trong cái câu chuyện hôm nay đó thì muốn hỏi thầy Đức Pháp Tân á, thì khi một cái người mà mình thấy họ có nhiều khi họ làm ác hiện tại đó, nhưng mà cái ác á, mình thấy nó không có đến với họ. Nếu mà thực sự cái ác mà đến với những người làm ác á, thì có lẽ là những người mà họ theo những cái đạo Hồi giáo mà để giết mọi người Hồi giáo, bình thường cũng bị câu mà sư trưởng tôi nói rằng những người Hồi giáo chỉ có nói câu là chỉ có Hồi giáo và phi Hồi giáo thôi, mà phi Hồi giáo mà giết càng nhiều thì lại càng có nghĩa là có cái ân sủng. Nên cái người mà làm ác họ không có cái quả ác, nó ít khi nào mà nói rằng nó trổ liền. Nếu mình nói rằng cái người làm ác mà trổ liền thì ngay trong thời kỳ của Đức Phật cũng chỉ có 5 người thôi. Ví dụ như nàng Vinh Ca, hoặc là vợ con anh Đá, thanh niên anh Đá, hoặc là Đề Bậc Đa, những cái người chỉ có 5 người mà chỉ có thời kỳ Đức Phật thì chỉ có 5 người bị hiển báo nghiệp thôi. Nên cái thật sự nếu một người mà làm ác á, mà họ mà gặp cái khổ liền á, có lẽ là họ sẽ rất là sợ. Mà cái người làm lành họ gặp cái điều tốt liền, có lẽ là họ rất là vui, mà họ làm lành rất là nhiều. Thì theo như đại đức Pháp Tân á, thì cái người Phật tử á, cũng rất là khó mà hiểu được cái vấn đề này ở trên cái đời sống hiện tại. Nên á, thì cái người Phật tử phải có một cái sự suy nghĩ như thế nào để thấy rằng á, mình làm như vậy là mình đã làm đúng, mà làm như vậy đã làm tốt, làm như vậy là đã làm mình thấy mình được an vui. Thì theo như đại đức Pháp Tân á, thì có một cái lời khuyên nào mà để cho mọi người tự lấy đó làm cái tông chỉ, hay là lấy đó làm cái nội dung mà gọi là đúc kết lại cái bài học hôm nay vậy, nó giống như là một cái câu nói gì đó mà nó mang gồm cái ý nghĩa để cho Phật tử là có thể hiểu được cái điều mà bài học hôm nay đại đức đã giảng. Thỉnh đại đức cho Pháp Tân nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con cảnh đến lãnh lễ từ cầu Tề Siêu ở đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh. Kính chào toàn thể quý vị. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay đọc bản tin xong mà còn dư thời gian, cho nên là phải chúng tôi phải thảo luận để trả lời cái câu cuối cùng để cho nó lấp hết cái thời gian này. Dạ, thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng đó, thì xin trả lời cũng như là đóng góp cái ý kiến suy nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi này. Thì mình biết rằng trong cái lý nghiệp báo đó, thì phải nói rằng nó vô cùng vô tận, bởi vì nghiệp quả nó không thể nghĩ bàn được. Những cái điều mà chúng ta biết đó, thì như là trong kinh Đức Phật này nói rằng là nghiệp và quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn. Điều đó mình giới thiết trí tuệ của những cái người phàm phu của mình thì mình không thể nào biết được cái điều gì nó sẽ như cái ý của mình được. Để nhìn hiểu cái tầm hiểu biết của mình trong cái lý nghiệp báo nó có giới hạn, do đó thì mình không thể hiểu một cái sốt ráo. Nhưng mà một điều đó là mình thấy rằng là bây giờ mình nói rằng là trong cái chuỗi tâm thức của mình ấy, thì khi mà nói là cái chuỗi tâm thức thì nó rõ ràng là nó có những cái phản thời gian, cái chuỗi, cái sát na
để tạo ra cái nghiệp theo 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 Atidan thì gọi là có những cái chuỗi sát na đầu tiên ở trong bảy cái sát na để tạo nghiệp đó. Thì cái sát na thứ nhất đó nó có cái khả năng là trổ và ra gọi là hiện báo nghiệp, tức là cái nghiệp mà nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại này. Nếu như với cái chủ lực tâm, cái động lực tâm mà mình cố tình mình tác tạo những điều đó nó cực mạnh, với cái sự cực mạnh như vậy thì nó sẽ có cái khả năng trổ ra trong đời sống hiện tại này. Và với cái sát na thứ bảy là sát na cuối cùng trong bảy sát na đó, mình chủ tâm mà mình tạo với bằng cái sát na đó thì nó sẽ có cái khả năng trổ ra gọi là sanh báo nghiệp, tức là sau khi mình tắt thở, mình nhắm mắt lìa đời, mình thọ sanh kiếp kế tiếp thì mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Quả đó có thể là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Và năm sát na giữa thì nó có cái khả năng trổ ra được gọi là hậu báo nghiệp, tức là cái thời gian trong luận thì các ngài giải thích rằng nó giống như là một cái con chó mà nó đeo đuổi theo cái cục thịt. Khi mà một cái người chủ nó cột cái miếng thịt đó lên, dở lên cao, con chó nó nhảy lên nó tát. Khi nào nó tát nó được cái miếng thịt nó lôi xuống thì cái trường hợp đó được ví như là hậu báo nghiệp. Thì khi nào nó có đủ duyên, đủ điều kiện thì nó trổ ra. Thì mình nói là đến cái chuỗi sát na tâm, cái chuỗi dài của cái dòng tâm thức của mình, khi mà mình tác tạo nghiệp thì nó cũng đã có cái thời gian mà theo các ngài thì các ngài đã giải thích cho chúng ta biết rõ như vậy. Thì theo chúng tôi đó thì quý vị thử thấy một cái ví dụ như là một cái một thước, chúng ta có một cái một mét đó thì chúng ta sẽ phân ra, nếu nói theo cái từ phổ thông thì gọi là tấc, cứ 10 tấc thì nó vô thước, 10 tấc thì nó là vô thước. Thì trong 10 cái khoảng chặn đó, đó gọi là mấy cái chặn mà đó đó, ví dụ như chúng ta có khoảng 9 chặn để thành ra 10 tấc, thì ở đó chúng ta thấy rằng nó cũng phân ra cái chặn, phân ra cái chặn. Hả, mà nói là cái được gọi là thước thì nó phải là đủ 10 cái 9 cái chặn như vậy, 10 nó thành ra 10 thước, nó thành ra một thước. Còn nếu như chúng ta không đủ thì không để khỏi để gọi là một mét được. Thì cái gì cũng vậy đó, nếu như mình nói rằng cái nghiệp báo mà nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại, khi mà mình làm điều thiện, mà tại sao có những người mà mình làm điều thiện cả đời, nhiều khi mà mình cố gắng mình làm lắm nhưng mà nó lại lận đận, nó không có được suôn sẻ, thì nay chuyện này mai chuyện nọ, cái chuyện nó sẽ dịp nó sẽ xảy ra ở trong đời sống hiện tại này. Rồi có khi nó liên quan đến mình, có khi nó liên quan đến người thân của mình, nó làm cho mình phải bối rối, làm cho mình phải rối ren, là làm cho mình nó đưa vào, có thậm chí nó sẽ đưa vào cái đường cùng mà mình rất là khổ đau về tâm trí, là khổ đau về thể xác, nhiều khi là như vậy. Thì có khi thì mình tạo thiện nghiệp nhưng mà mình lại bị những chuyện đó. Chúng ta biết rằng cái thiện nghiệp mà chúng ta làm đó, nó chưa có thể trổ ra được. Còn cái ác nghiệp mà cái gì mà chúng ta đang nhận ở đây đó, nó có thể là do cái nghiệp của quá khứ, nó có thể là do nghiệp của quá khứ, cho nên là nó phải là một cái điều kiện để tạo ra, nó làm cái chướng ngại cho mình, nó là chướng nghiệp, nó làm cho mình cái gì đó. Ví dụ như mình đang hưởng cái thiện nghiệp, đang sung sướng, đang hạnh phúc, nhưng mà đùng một cái có một cái nghiệp gì đó nó cắt đứt ngang cái thiện nghiệp đó, nó làm cho mình không thể hưởng được cái hạnh phúc đó, mà mình phải gặp lấy cái khổ, cái lận đận, cái gì đó nó xảy ra. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng nếu mà là nó lý nghiệp báo, khi mà mình làm cái gì mà nó trổ ra liền thì điều đó không được gọi là nghiệp báo. Thì bởi vì sao? Có những điều mà nó liên quan, nó tùy thuộc vào cái tâm của mình, tùy thuộc vào cái tâm của mình, như các ngài giải thích như vậy, là nó mạnh, nó yếu, nó tùy vào cái dòng tâm thức của mình. Mà có những việc thì mình tạo nó có thể trổ ra liền, nhưng mà không thể, có những việc không thể trổ ra được. thì chúng ta thấy rằng nếu như ở vào thời kỳ Đức Phật có những trường hợp, có mấy cái trường hợp mà chúng ta biết đó là nó trổ nghiệp bất thiện, nó trổ ra ở trong đời sống hiện tại liền. Như hẳn này chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa bị đất bước, rồi quỷ vợ so, rồi cái chàng thanh niên manh đá, hay hoặc là chim cha, chẳng hạn là như vậy, hay là vua thiện giác chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là cái trường hợp đó là trường hợp gọi là hiện báo nghiệp bất thiện. Nhưng mà có trường hợp hiện báo nghiệp thiện, ví dụ như cái anh chàng mà ảnh có cái chăn, mà hai vợ chồng có cái chăn là cúng dường Đức Phật trước mặt Đức Phật, cúng dường lọt cái chăn đó ra để cúng dường cho Đức Phật. Thì sau khi mà cái quả nó trổ ra, được Đức Vua ban tặng nhiều cái lụa là chấm dốc châu báu, rồi ban tặng cho nhiều cái lọc khác nữa, thì đó cũng chính là cái thiện nghiệp, mà thiện nghiệp thiện nó trổ quả trong đời sống hiện tại. Thì đối với một người mà tu Phật của mình ấy, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái nghiệp báo ấy, thì nó tùy thuộc vào cái sự tạo tác của chúng ta, do tâm của chúng ta tạo. Và những cái gì mà chúng ta đang có ở đây có thể là do nghiệp của quá khứ, thì chúng ta thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ ấy, thì trong đó nó có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, chúng ta cũng không biết được. Và những gì mà chúng ta đang tu tập ở đây, chúng ta đang làm ở đây và đang tạo tác ở đây, thì đó là thiện nghiệp. Ví dụ như đó là thiện nghiệp thì nó sẽ cho cái quả tương lai. Nhiều khi rồi chúng ta chưa thấy nó trổ ra thì chúng ta nghĩ rằng nó không có, nhưng mà nó sẽ có. Còn cái ác nghiệp mà chúng ta làm á, thì nhiều khi nó không có trổ ra, chúng ta nghĩ rằng nó không có, rồi nó sẽ có, điều đó nó sẽ có. Nhưng mà nó đến sớm đến muộn thì trước sau nó cũng phải đến. Và việc mình làm là mình tu tập thì mình vẫn tu tập, mà theo chúng tôi nghĩ là nghiệp báo thì nó không thể nào cùng tận được. Nói về lý nghiệp báo thì không thể cùng tận được. Và khi mà nói rằng cái gì mà nó có thể gọi là nếu mà nói rằng mình làm thì nó sẽ có kết quả ngay liền á, thì cũng chưa hẳn đó được gọi là nghiệp báo được. Bởi vì nghiệp báo thì nó còn phải tùy thuộc, nó nhiều yếu tố để nó trợ sanh, nó nhiều yếu tố nó có thể làm cho một cái pháp gì đó nó phát triển. Ví dụ như cả cái ác nghiệp nó trổ ra thì nó cũng phải có thời kỳ, rồi nó cũng phải có thân tướng, rồi nó cũng phải có thân thú, rồi nó cũng phải có cái hành vi tạo tác do cái sự chủ tâm của mình làm. Thì cả cái thiện nghiệp cũng vậy, và ác nghiệp cũng vậy. Nghiệp nó trổ thì nó cũng phải có những cái yếu tố như vậy. Thì khi mà có được những cái yếu tố đó, nó hỗ trợ, nó hỗ trợ thì cái thiện nghiệp nó mới có thể tăng trưởng được. Hoặc là nó do những cái yếu tố đó mà ác nghiệp nó có thể tăng trưởng, hay là ác nghiệp nó có thể trổ ra được. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng với một người tu Phật như mình, như chúng ta, thì chúng ta nên làm những cái thiện nghiệp gì đó, tránh những cái ác nghiệp. Mà cái gì mà chúng ta đang hưởng ở đây có thể là do nghiệp của quá khứ, thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mà cái gì mà chúng ta đang làm ở đây có thể là nó sẽ là hướng tới tương lai, tức là đời sau, hoặc là sanh báo nghiệp, hoặc là hậu báo nghiệp khi mà chúng ta còn hành tỉnh luân hồi. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu ra đó. Thì cũng tới đây cũng vừa phải lẽ với cái thời gian, vừa hết với thời gian, chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Thì bây giờ đó thì cũng hết giờ rồi. Bây giờ thì mời các vị MC lên. Ngày mai thì có cái buổi giảng thỉnh Đại Đức Pháp Đăng ha. Thôi được rồi, để chúng tôi giới thiệu luôn. Ngày mai có cái thời giảng do Đại Đức Pháp Đăng sẽ giảng cho cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời các vị MC lên mở kinh hồi hướng, và sau đó chúng ta đóng zoom. Một lần nữa kính đảnh lễ chư tôn đức, tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng tôi xin mời quý vị.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room
Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sướng ngôn viên đền trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thánh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Á.
Thank you.